Chương 248, Orochi, mẹ nó, Lạc Trần còn tại truy ta. Chương 248, Orochi, mẹ nó, Lạc Trần còn tại truy ta. Thanh Long biến. Ngâm cái âm thanh vang lên, ở mảnh này trong kịch độc một đầu hình thể cùng Orochi không lớn bao nhiêu thanh long bay ra. Ngang. Cao vút tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ đông doanh. Mau nhìn, long. Thanh long. Đó là Lạc Bát Hiệp thanh long biến. Lạc Trần từng mấy lần thi triển qua thanh long biến dưới mắt vừa nhìn thấy thanh long hành không, liền biết đó là Lạc Trần. Chỉ là rắn, sao dám cùng long tranh phong? Thanh long xuất hiện tượng một tề thuốc trợ tim, rót vào trong lòng mọi người. Thần thánh thanh long đủ để nghiền ép cái gọi là Orochi. Như vực sâu biển lớn long uy làm cho Orochi vậy rắn dựng thẳng lên, trong tám đôi thụ đồng tràn ngập tham lam cùng kiêng kỵ. Huyết mạch lực lượng bên trên áp chế lệnh vô cùng e rẻ, nhưng trong lòng tham lam lại làm cho nó không khỏi muốn thôn vệ Lạc Trần. Ngang. Long ngâm đứt hai, Orochi thân rắn đứng lên, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lạc Trần. Hóa thân thanh long, Lạc Trần cảm thụ một chút trong không khí độc tố, cái kia cố độc tố tại ở gần trong nháy mắt, liền bị một cỗ khổng lồ sinh cơ bức ra bên ngoài cơ thể. Rất tốt, độc miễn. Ngang, 31 tia sáng từ thanh long trong miệng nở rộ, một cỗ cực lớn chùm sáng từ trong miệng thanh long phụt lên mà ra, trọng trọng đánh vào Orochi trên thân. Bành. Orochi thân thể cao lớn cũng không kịp tránh né, trong nháy mắt liền bị cỗ này chùm sáng đánh trúng. Phanh. Orochi thân thể bị văng bay ra ngoài, đem một ngọn núi đập nát bấy, mặt đất rung động. Lệ. Tiếp theo, một đầu cao quý thần điểu chu tức hiện lên, vỗ cánh ở giữa, hỏa diễm nóng rực bay ra, rơi vào Orochi trên thân. Orochi máu thịt bé bét, kèm theo từng đợt mùi cháy khét. T. Orochi nhịn không được phát ra thê thảm tê mình, nó như thế nào cũng nghĩ không thông, như thế nào long biến điệu. Cái này cả người hỏa, như thế nào ăn a? Thừa dịp Orochi suy xét lúc, Lạc Trần lại lần nữa chuyển hóa thanh long, hai cái long chảo nắm lên hai quả đầu rắn, mang theo Orochi đằng không mà lên. Orochi bị đau không thôi, còn lại sáu cái đầu thay đổi đi qua, hướng về long thân căn xé. Lạc Trần làm sao cho nó cơ hội này, bung ra long chảo trong nháy mắt, cường tráng hữu lực đôi rồng hung hăng quất hướng Orochi. Orochi lại lần nữa bị quất bay cơ thể trọng trọng ngã xuống đất, thân rắn dây rủa ở giữa, đem phía dưới thôn xóm toàn bộ phá hủy. Lần này có thể bị ngã không nhẹ, Orochi lung lay đầu, vượng vượng hồ hồ, hoàn toàn không có chú ý tới Lạc Trần đã lại lần nữa cận thân mà đến. Bành! Song chảo gắt gao chế trụ Orochi trong đó một khỏa đầu rắn, nhất kích rắn khuôn mặt chùm sáng vụt lên mà ra. Orochi cái đầu kia bị trực tiếp nổ tung. Chỉ một thoáng, huyết nục văng tung tóe, Orochi đầu như dưa hấu nổ tung. Tràn ngập độc tính máu rắn phun rơi tại trên mặt đất, bốc lên từng trận khói xanh. Gào! Orochi còn lại 7 cái đầu rắn cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm. Orochi mỗi thiệt hại một cái đầu lâu, thực lực đều biết hạ xuống mấy phần, một khi nó 8 cái đầu rắn toàn bộ bị chạm, Orochi chắc chắn phải chết. Nhưng mà, chỉ cần nó còn có một khỏa đầu tồn tại, nó sẽ không phải chết, chỉ là thụ trọng thương, chỉ cần cho nó thời gian, Orochi mất đi đầu rắn cũng biết một lần nữa mọc trở lại. Huyết mạch long uy áp chế, một khỏa đầu rắn bị chạm, cái này đã để cho Orochi cảm nhận được nguy cơ. Tiếp tục như vậy nữa, một khi 8 cái đầu rắn không còn, nó chắc chắn phải chết. Orochi cố nén kịch liệt đau nhức, đôi rắn hung hăng hướng Lạc Trần rút tới. Hình thể của nó mặc dù khổng lồ, nhưng động tác nhưng cũng không chậm. Vành, vành, vành. Orochi còn lại 7 cái đầu rắn cùng nhau hướng về Lạc Trần phun ra độc. Lệ. Lạc Trần chuyển biến làm chu tước, trước người hội tụ ra một đóa cực lớn hỏa liên, đem Orochi phun ra tới nọc độc toàn bộ ngăn lại. Hỏa diễm nóng rực nướng kịch độc, giữa sân khói đặc từng trận, tại chu tước nhiệt độ cao liệt diễm phía dưới, kịch độc bị tan rã, độc tố cũng bị cháy sạch sẽ. Orochi ưa thích địa phương u ám mà bước, đối với hỏa diễm vốn là e ngại, gặp tình hình này, đội vàng gián đoạn phun ra nọc độc, cấp tốc hướng về Lạc Trần phóng đi. Vâng. Trên không hỏa liên hướng về Orochi bay tới. Orochi cũng là đủ hung ác, lại ngạnh sinh sinh áp chế xuống bản năng sợ hãi. Trong đó một cái đầu lâu đột nhiên há mồm, đem cỗ này hỏa liên sức mạnh toàn bộ hút vào, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong nháy mắt, viên tia đầu rắn trở nên đỏ bừng, hỏa diễm từ trong ra ngoài bắt đầu thiêu đốt. Gào. Orochi cũng là đầu hung ác xả, lại há mồm trực tiếp đem viên kia hấp thu hỏa liên đầu rắn trực tiếp cắn đứt. Cơ mờ nở. Lạc Trần đều bị Orochi tàn nhẫn cho kinh động. Vì hóa giải công kích của hắn, vậy mà ngạnh sinh sinh cắn đứt chính mình một khóa đầu. Orochi giống như là cảm giác không thấy đau đớn, đã ép tới gần Lạc Trần, căn bản muốn không cho hắn phóng hỏa cơ hội, há mồm liền cắn. Nhưng Lạc Trần như thế nào lại để cho được như ý? Chỉ thấy Lạc Trần hai cánh chấn động, chu tước bay trên không hướng lên trên bay đi. Orochi không biết bay, tám cái đuôi điên cuồng đuốt mặt đất, đem chấn lên cự thạch chụp về phía Lạc Trần. Hỏa vũ gió lốc. Chu tước dương cánh, cơ thể cao tốc xoay tròn, quanh thân hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, hóa thành một đạo từ hỏa diễm hình thành vòi rồng. Lạc Trần thao túng một đạo vòi rồng hướng về Orochi bay tới. Nhiệt độ cao thiêu đốt lên trên mặt đất hết thảy, 267 tảng đá đều bị cỗ lực lượng này cho hòa tan. Orochi dọa cho phát sợ, nó nào dám cùng chu tước hỏa diễm đối bính, đội vàng dây rủa thân thể cao lớn chạy trốn đông doanh thổ địa bên trên, một con cự xà điên cùng chạy trốn, phá hủy trên mặt đất hết thảy chướng ngại. Sau lưng theo sát lấy một đạo hỏa diễm hình thành vòi rồng, hỏa thiêu bát phương. Trong lúc nhất thời, đông doanh bản thổ bị Orochi cùng vòi rồng lửa phá hủy một mảnh hỗn độn. Gió trợ thế lửa, hỏa diễm vòi rồng càng lúc càng lớn. Đông doanh bản thổ hỏa nổi lên bốn phía, dọc đường thôn xóm cho dù không có bị Orochi phá hủy, cũng bị hỏa diễm bao phủ. Đông doanh bản thổ tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thây ngang khắp đồng. Hỏa diễm vòi rồng tốc độ cuối cùng vẫn là quá chậm chút, họ Rồ Xỉ dần dần chạy xa, nhưng Lạc Trần cũng không có từ bỏ, đi theo họ Rồ Xỉ sau lưng. Họ Rồ Xỉ quay đầu liếc mắt nhìn, không khỏi vong hồn đại mạo, mẹ nó, Lạc Trần tại đi ta. Họ Rồ Xỉ đầu góc thời điểm then chốt vẫn là thật tác dụng, dãy rủa thân thể hướng về trong biển chạy. Lạc Trần xem xét họ Rồ Xỉ phương hướng trốn chạy liền biết họ Rồ Xỉ ý nghĩ, từ trong hỏa diễm vòi rồng bay ra, vô cánh đuổi tới. Thủy khắc hỏa, tại trong biển rộng, hỏa diễm trên cơ bản liền vô dụng. Dù sao hắn biến thành chu tước cũng không phải là chân chính chu tước, hỏa diễm cũng không phải Nam Minh Ly hỏa, bằng không cái kia còn sẽ sợ nước biển. Đốt núi nấu biển cũng không phải đùa giỡn. Chương 249, chẳng họ Rồ Xỉ chương 249, chẳng họ Rồ Xỉ đừng hòng chạy. Ầm ầm. Từng quả hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về họ Rồ Xỉ đánh tới. Tựa như thiên hỏa hàn thế, rơi đập ở trên mặt đất. Vành, vành, vành. Rơi xuống hỏa cầu trên mặt đất rơi đập, kéo dài trăm dặm, hóa thành một phiến đất hoang vu. T. Họ Rồ Xỉ bị đau không thôi, hỏa cầu rơi đập ở trên người, vành họ Rồ Xỉ ra chóp thịt bong. Gào. Họ Rồ Xỉ giống giận, liều mạng hướng về trong biển chạy tới. Không lâu, họ Rồ Xỉ theo bờ biển tiến vào trong biển. Vành, vành, vành. Trên mặt biển bị tạc mở từng tầng sóng biển, thủy hỏa giao dung, bốn phía bắt đầu dâng lên từng trận hơi nước. Lạc Trần xoay quanh giữa không trung, nhìn chòng chọc vào trong biển. Hắn cảm thấy trong biển nổi lên một cỗ năng lượng khổng lồ. Ông, ào ào ào. Mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Nước biển chung quanh tàn phá bừa bãi mãnh liệt, cuốn lên nước biển phô thiên dựng lên. Gào. Họ Rồ Xỉ từ đáy biển chui ra, sáu viên đầu người hướng về Lạc Trần gầm thét. Nước biển chảy ngược, nào về phía Lạc Trần. Ngang. Lạc Trần trước tiên chuyển biến hình thái, thanh long bay trên không. Học Lạc Trần dáng vẻ, họ Rồ Xỉ thao túng nước biển, nhấc lên kinh khủng biển động, hướng về đông doanh quần quần của tới. Thanh long đằng vân giá vũ, không bị ảnh hưởng chút nào. Phanh. Vô tận kinh khủng cùng khí tức hủy diệt quyết tán. Lạc Trần đang gào thét sóng biển bên trong cuộn cuộn, mạnh mẽ đanh thép đuôi rồng mang theo không thể địch nổi chi thế quất hướng họ Rồ Xỉ. Họ Rồ Xỉ không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng huy động cái đuôi của mình quất hướng Lạc Trần. Oanh! Mãnh liệt mặt biển nổ tung từng đạo sóng nước, máu tươi trên mặt biển nổi lên. Huyền Vũ. Tại họ Rồ Xỉ sau lưng, một đầu Huyền Vũ lặng yên xuất hiện. Đầu rùa cùng trên lưng đầu rắn phân biệt cắn họ Rồ Xỉ một cái đầu lâu. Họ Rồ Xỉ bị đau, quay người lại hướng Huyền Vũ phát động công kích. Bá! Bá! Họ Rồ Xỉ lại lần nữa bị đánh bể hai cái đầu. Máu tươi dâng trào, họ Rồ Xỉ càng là sợ hãi không thôi. Tám cái đầu rắn đã bị chém bốn cái, thực lực của nó giảm lớn, nếu là còn lại bốn cái đầu lại bị chạm, nó chắc chắn phải chết. Họ Rồ Xỉ sống lâu như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Tu luyện sinh ra thoái ý nhưng đều đã đến mức này, Lạc Trần sao lại để cho họ Rồ Xỉ cứ như vậy thối lui. Thiếp thân tiến lên, cùng họ Rồ Xỉ cận thân đánh sáp lá cà đứng lên, song trảo gắt gao chế trụ họ Rồ Xỉ hai quả đầu rắn, cùng họ Rồ Xỉ giết lẫn nhau đứng lên. Phanh. Họ Rồ Xỉ cùng Lạc Trần đồng thời phá hải mà ra, bay lên đông doanh đại địa. Lạc Trần nắm lên họ Rồ Xỉ, hung hăng vọt tới một ngọn núi. Ầm ầm. Sơn phong bị nện nát bấy, họ Rồ Xỉ hai quả đầu rắn cũng bị Lạc Trần long trảo nắm lấy nhập vào dưới mặt đất. Mặt khác hai đầu long trảo chụp vào họ Rồ Xỉ phần bụng. Nội tạng là họ Rồ Xỉ nhược điểm, đánh vỡ họ Rồ Xỉ nội tạng, họ Rồ Xỉ không chết cũng phải tàn phế. Đông doanh đại địa thiên băng địa liệt, mang theo kịch độc máu rắn phun rơi tại đông doanh thổ địa bên trên, toàn bộ sinh cơ bị ăn mòn. Hai đầu khổng lồ cự thú tại đại địa tàn phá bừa bãi, tràn núi lở, đập ma đất sụt. Núi lở, biển động, thiên hỏa, bao phủ đông doanh. Giống một đầu bạch hổ theo sát mà tới, sắc bén hổ trảo tại họ Rồ Xỉ trên thân lưu lại từng đạo vết tích. Đinh, đinh, đinh. Họ Rồ Xỉ hai mặt thụ địch, trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ, toàn thân trên dưới không ngừng chảy máu. Ngang, thanh long gầm thét, há mồm phun ra một đạo kinh khủng trùng sáng. Họ Rồ Xỉ không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng đồng dạng phun ra ra độc tố. Kinh khủng trùng sáng cùng họ Rồ Xỉ phun ra ra kịch độc bàn dao, song phương rằng có không xong. Giống, bạch hổ nhảy lên một cái, lợi trảo mang theo đáng sợ phong duệ chi khí, xẹt qua họ Rồ Xỉ đầu rắn. Gào. Đỏ tươi thụ đồng bị bạch hổ luống cuống, họ Rồ Xỉ công kích bị gián đoạn, nhưng thanh long chùm sáng cũng không có ngừng. Đầu rắn bị chùm sáng đánh đuổi vặn, lực lượng kinh khủng đem đầu rắn oanh nát bấy. Trong chớp mắt, họ Rồ Xỉ lần nữa bị oanh nát một cái đầu lâu, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ còn lại ba cái đầu rắn còn tại kéo dài hơi tàn, trong đó hai quả bị long trảo gắt gao đè xuống đất. Nguy cơ tử vong quanh quẩn trong lòng, họ Rồ Xỉ càng ngày càng nổi giận. Tức giận đồng thời, nhưng cũng mang theo sợ hãi thật sâu. Không ngừng biến ảo hình thái để cho họ Rồ Xỉ nhức đầu không thôi. Huống chi còn là đánh nhiều. Cái này chơi một cái ra rắn. Họ Rồ Xỉ cũng không biết khí lực ở đâu ra, gắng gượng tránh thoát Lạc Trần long trảo, thân rắn hoảng hốt chạy bừa hướng về trong đám người chạy tới. Ba viên đầu rắn mở ra huyết buồn đại khẩu, thu gặt lấy người đông doanh tính mệnh. Họ Rồ Xỉ tốc độ lại nhanh, cũng không sánh bằng biết bay Lạc Trần. Hôm nay coi như đem toàn bộ đông doanh đều sốc, cũng phải làm thịt cái này nghiệt xúc. Nghiệt xúc, giết hại sinh linh, ta há có thể dung ngươi làm cản. Lạc Trần nghĩa chính ngôn tử, không ngừng phát động công kích. Chính là chính xác không quá ổn. Không phải rơi vào trong đám người, chính là rơi vào thôn trang hoặc trong thành. Cơ hồ mỗi lần cũng là lao họ Rồ Xỉ bay qua, nhưng cũng không phải một lần cũng không đánh trúng họ Rồ Xỉ tùy ý cắn nuốt người đông doanh, thương thế trên người cũng tại dần dần khôi phục, chỉ là cái này tốc độ rất chậm. Lệ, để cho họ Rồ Xỉ nghe tin đã sợ mất mật chu tức lại lần nữa xuất hiện. Hỏa vũ gió lốc, quen thuộc chiêu thức, cảm giác quen thuộc, để cho họ Rồ Xỉ chạy nhanh hơn. Nó muốn chạy trốn, chỉ cần trốn về trong xảo huyệt, hỏa liền thiêu không đến chính mình. Họ Đồ Xỉ cái đuôi liều mạng bãi động, hướng về xa xa núi tuyết bỏ đi. Lạc Trần cứ như vậy treo họ Đồ Xỉ, mấy người họ Đồ Xỉ chạy xa, lại bay ra hỏa diễm vòi rồng, tiếp cận họ Đồ Xỉ, một lần nữa chế tạo một cái hỏa diễm vòi rồng. Mà trên đỉnh đầu cũng không ngừng có hỏa cầu khổng lồ rơi xuống. Một cái liều mạng chạy, một cái ở phía sau chậm rãi truy. Cuối cùng, núi tuyết gần trong gang tấc. Bất kỳ, Lý Nạp Triệu, đại xà tượng thấy được hy vọng sống sót, tốc độ lại nhanh mấy phần. Cũng không quay đầu lại liền muốn vãng đông bên trong chui. Không sai biệt lắm, người cũng nên chết. Lạc Trần âm thanh vang lên, bốn đạo sức mạnh đồng thời đánh phía họ Dỗ Xỉ, bốn cỗ sức mạnh giao hội hợp nhất, hủy thiên diệt địa khí tức nối liền trời đất. Chỉ là trong chốc lát, cỗ lực lượng kia liền xuyên thủng họ Dỗ Xỉ thân thể. Nhìn qua gần trong gang tấc cửa vào, họ Dỗ Xỉ vùng vây mấy lần, cũng không còn hành động chi lực. Cỗ sức mạnh kinh khủng kia phá hủy trong cơ thể nó sinh cơ, ma diệt nội tạng của nó. Toàn thân giấy lên ngọn lửa hừng hực. Bèn, bèn, bèn. Họ Dỗ Xỉ cái kia khổng lồ thân thể trong nháy mắt huyết nục văng tung tóe, tản mát ra từng trận khét lẹt dương. Độc tố cùng hỏa diễm bắn ra bốn phía, đốt lên cái này khắp núi lục trướng. Bèn, tiếng nổ kịch liệt vang vọng không ngừng, đất rung núi chuyển. Cái khác dị thú toàn thân là bảo, ngươi đây là tinh khiết phế vật. Chương 250, Đông Doanh tận thế, trở về Trung Nguyên. Chương 250, Đông Doanh tận thế, trở về Trung Nguyên. Cái khác dị thú toàn thân là bảo, ngươi là tinh khiết phế vật. Lạc Trần mặt tràn đầy ghét bỏ nhìn về phía bị tạc nát bấy họ Dỗ Xỉ. Họ Dỗ Xỉ toàn thân trên dưới cũng là độc, máu thịt bên trong cũng đồng dạng mang theo độc, căn bản là không có cách lợi dụng. Duy nhất có điểm dùng cũng chính là cái kia một thân cứng rắn lân phiến. Từ ngực, núi tuyết kịch liệt rung động, giống như là tích xúc vô cùng kinh khủng năng lượng. Núi lửa bộc phát. Lạc Trần không nói hai lời, đạp phi kiếm cấp tốc rời xa. Ngay tại Lạc Trần vừa mới đến trên thuyền thời điểm, một cỗ năng lượng đáng sợ từ trong núi lửa phun trào, nham tương đổ xuống mà ra. Ai? Lần này Đông Doanh không biết phải chết bao nhiêu người. Có người cảm thán một tiếng. Núi lửa, đất nước, biển động, thiên hỏa, độc trại, núi lửa bộc phát. Nho nhỏ Đông Doanh đại địa, lại trong vòng một ngày tao ngộ nhiều như vậy tai nạn, còn có họ Dỗ Xỉ làm ác, tử thương thảm trọng. Bây giờ có thể người còn sống sót 10 không còn một. Chờ những thứ này đều bình phục sau đó, Đông Doanh chỉ sợ cách diệt quốc cũng không xa. Lạc Bát Hiệp thủ đoạn này mà môn đám người âm thầm lưu lơi, đều nói bọn hắn có thể đối so Lạc Trần thủ đoạn này, bọn hắn quả thực là Phật tổ chuyển thế 277 tới một chuyến Đông Doanh, cơ hội cho người ta cả diệt quốc. Tạ tiền nào? Lạc Trần thản nhiên nói, họ Dỗ Xỉ làm hại Đông Doanh, nuốt trường sinh linh, giết hại bách tính, Lạc Mỗ lòng dạ từ bi, không tiếp đặt mình vào nguy hiểm, chém giết họ Dỗ Xỉ. Tạo thành đây hết thảy đầu nguồn cũng là họ Dỗ Xỉ, bọn hắn người Đông Doanh phải cảm ơn ta mới là. Đáng người. Từ tình huống trước đến xem, Lạc Trần lời nói này là có mấy phần đạo lý, nhưng mà bọn hắn như thế nào cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Giống như ngươi chém giết họ Dỗ Xỉ, người Đông Doanh chết ngược lại càng nhiều. Lạc Trần, ta làm người tốt chuyện tốt, có chút thiệt hại không phải rất hợp lý sao? Đông Doanh đã không đáng để lo, mục đích của chúng ta đã đạt thành, trở về Trung Nguyên. Huyết tẩy Đông Doanh võ lâm nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, công đức viên mãn, cũng là thời điểm rời đi. Từ đó về sau, Đông Doanh chỉ còn trên danh nghĩa, những người còn lại có thể tại những này hai họa bên trong sống sót rồi nói sau, cho dù may mắn sống sót một số người, cũng khó có thành tựu. Đông Doanh đại địa bị phá hư không còn hình dáng, không phải đất khô cằn chính là độc trạch, tăng thêm biển động bao phủ, cơ hồ tìm không thấy một khối không bị tàn phá thổ địa. Trong thời gian ngắn, ở đây không thích hợp tiếp tục sinh tồn. Có thể sống sót hay không, thì nhìn những người kia mạng. Lạc Trần trở lại trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng xuống khôi phục thương thế. Cùng họ Đồ Xỉ một trận chiến, chính hắn cũng bị thương. Bất quá thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng, có cái một hai ngày liền có thể khôi phục. Trước đó, Lạc Trần quyết định trước tiên mở một đợt thần bí bao khỏa. Lạc Trần đem góp nhặt mấy tháng thần bí bao khỏa lấy ra. Đinh. Thu được Long Nguyên một khóa đinh, thu được Bồ Đề Kim Đan một bình 10 khóa đinh, thu được Tế Kiếm Chi Pháp đinh, thu được Bồ Đề Kim Đan một bình 10 khóa đinh, thu được Thánh Tâm Quyết Long Nguyên. Đồ tốt a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lạc Trần liếm môi một cái, một viên nhỏ Long Nguyên liền có thể vô căn cứ tăng thêm ngàn năm công lực, hơn nữa còn có trường sinh bất tử công hiệu. Bất quá khuyết điểm cũng rõ ràng, hỏa thú, tư chất tốt, ý chí lực mạnh, mấy năm liền có thể đem Long Nguyên sức mạnh triệt để luyện hóa, không nhận trong đó thú tính ảnh hưởng. Nhưng tư chất kém, có thể đến hoa mười mấy năm thậm chí mấy chục năm như luyện hóa, ý thức cũng sẽ bị thú tính ảnh hưởng. Dùng càng nhiều, ảnh hưởng cũng càng lớn. Hóa thú ngũ linh quyết cũng có thể khắc chế cố này thú tính, ta luyện hóa Long Nguyên không cần thời gian lâu như vậy. Lạc Trần đem Long Nguyên bỏ qua một bên, kiểm tra vật gì khác. Cầm lấy trước mặt hai cái bình, bên trong chứa chính là lái ra Bồ Đề Kim Đan. Bồ Đề Kim Đan, xuất từ nào đó tu tiên thế, đã đi, giới, lấy Bồ Đề quả làm chủ, tăng thêm đủ loại chân quý dược liệu phụ trợ, luyện chế mà thành kim đan. Ăn vào có thể tăng lên nội tính, không tác dụng phụ tăng cao thực lực, cụ thể để thăng trình độ nhìn cá nhân hấp thu trình độ. Đồ tốt không thể nghi ngờ. Căn cốt, nội tính. Những thứ này đối với cũng là tu hành trọng yếu cơ sở, căn cốt nội tính càng mạnh, đi cũng càng xa có thể để thăng nội tính năng lượng, có thể tưởng tượng được nó chân quý chỗ. Lạc Trần đoán chừng nếu là hắn ăn, làm gì cũng phải để thăng cái một hai giai. Thánh Tâm Quyết, trước tiên giữ đi. Thánh Tâm Quyết chính là Đế Thích Thiên Hoa thời gian ngàn năm, tụ tập vạn gia võ học cùng với Phượng Huyết đặc tính sáng tạo vô thượng thần công có thể làm người trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể để cho người chết phục sinh. Đương nhiên cũng giới hạn tại vừa lên không lâu lại đục thân hoàn hảo người. Giống như là loại kia trái tim đều tan nát, chắc chắn là không có cách nào phục sinh, Thánh Tâm Quyết lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng để cho người ta huyết đục tái sinh, trình độ nhất định chữa trị nhục thân ngược lại là không có vấn đề. Ngoại trừ đủ loại chỗ thần kỳ, Thánh Tâm Quyết bao hàm tâm pháp, khinh công, công kích chiêu thức các loại. Nhưng Thánh Tâm Quyết xem trọng tiến hành theo chất lượng, cần dựa vào thời gian tích lũy, muốn tu luyện đến đại thành, cần hơn ngàn năm thời gian. Đáng tiếc Thánh Tâm Quyết tới quá chậm, bằng không trước đây dung hợp công pháp, Lạc Trần nhất định sẽ đem Thánh Tâm Quyết cũng thêm vào. Hiện tại hắn đã có Hóa Thần Quyết, không có khả năng đi cải tu Thánh Tâm Quyết. Bất Thánh Tâm Quyết cũng không phải không cần, có thể cho người khác tu luyện. Đem Thánh Tâm Quyết cất kỹ, Lạc Trần đem Tế Kiếm Chi Pháp cầm lên. Tế Kiếm Chi Pháp, lấy huyết tế kiếm, lấy huyết dưỡng linh, luyện bản mệnh chi kiếm. Tế Kiếm Chi Pháp cũng là xuất từ tu tiên thế giới, thuộc về tế luyện bản mệnh phi kiếm pháp môn, có thể vận dưỡng kiếm linh. Lạc Trần thừa ảnh kiếm phụ họa tế luyện bản mệnh phi kiếm yêu cầu, từ nay về sau liền không cần đem thừa ảnh kiếm thu vào hệ thống kho hàng, có thể đặt ở đan điền thời thời khắc khắc vận dưỡng. Tâm niệm khẽ động liền có thể gọi ra. Tiếp xuống đường về bên trong, Lạc Trần đem thương thế dưỡng tốt sau đó, tuần tự uống bổ để kim đan cùng long nguyên để thăng công lực. Hắn đoán cũng tệ, vũ linh biến sát thực có thể trấn áp long nguyên bên trong thu tính, khiến cho thanh long pháp tướng càng có uy nghiêm. Hơn nữa luyện hóa long nguyên càng ra sự hơn gấp rưỡi, tư chất tốt cần mấy năm, vốn lấy Lạc Trần thực lực hôm nay, nơi nào cần phải lâu như vậy. Lạc Trần đem long nguyên bên trong tích chứa ngàn năm công lực dần dần chuyển hóa làm chân khí. Trả lại trình trên đường, Lạc Trần một mực tại trong khoang thuyền tăng cao thực lực, chưa từng bước ra buồng nhỏ trên tàu một bước. Cái này cũng khiến cho những người khác lau mắt mà nhìn, người mạnh hơn ngươi đều đang cố gắng, ngươi còn không biết xấu hổ không có lại. Tại Lạc Trần lôi kéo dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều bắt đầu có lại, nguyên bản náo nhiệt trên thuyền, ngoại trừ cần thiết nhân viên, cơ hồ rất ít thấy có người ở bên ngoài. Trong lúc bất chi bất giác, đội tàu từ Đông Doanh một lần nữa về tới Trung Nguyên đại địa. Chương 251, thực lực đột phá, Chu Hậu chiếu bái phòng. Chương 251, thực lực đột phá, Chu Hậu chiếu bái phòng. Đông. 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 Cửa khoang thuyền bị người nhẹ nhàng gõ vang. Lạc Bát Hiệp chúng ta đến. Ngoài cửa truyền tới một đạo nhắc nhở âm thanh. Ta đã biết. Nghe được Lạc Trần đáp lại, người bên ngoài rời đi đi thông chi những người khác đi. Túc chủ, Lạc Trần thực lực, phản hư sơ kỳ công pháp, Hóa Thần Quyết võ công, hư không bộ, vạn kiếm phi tông, hàng long thập bát trưởng, thiếu lâm long trảo thủ, võ đang 32 thức biên trưởng, thê vân tùng, âm dương lưỡng nghi kiếm, thần môn thập tam kiếm, 72 thức nhiễu chỉ nhu kiếm, ngũ linh biến, thánh linh kiếm pháp, băng tâm quyết, tứ tượng kiếm trận, vạn kiếm quyết, ngự kiếm thuật vật phẩm, huyết bổ đề ít 67, hắc ngọc đoạn tục cao 2 bình, thừa ảnh kiếm, bốn thần đan ít 13, hỏa kỳ lân huyết 1 bình, tu tiên cơ sở lớn toàn bộ, bổ đề kim đan ít 19, thánh tâm quyết, thế kiếm chi pháp. Hảo hữu, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Đoàn Dự, Cưu Ma Chí, Tiểu Phong, Vương Ngự Yên, Diễm Phi, Phùng Hành, Tiểu Chiêu, Tiến Thập Tam phản hư sơ kỳ, so trước đó cường đại đầu chỉ gấp 10. Cảm thụ được toàn thân phun trào sức mạnh, Lạc Trần vô cùng hài lòng. An vào bổ đề kim đan cùng Long Nguyên sau, hắn bây giờ đã đạt đến phản hư sơ kỳ. Long Nguyên sức mạnh cũng luyện hóa thất thất bát bát. Tế kiếm chi pháp cũng sơ bộ hoàn thành, thừa ảnh kiếm thu trong đan điền đoạn dưỡng. Đẩy ra cửa khoang thuyền, Lạc Trần đi ra buồng nhỏ trên tàu, trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đều đã trở về. Lạc Bát Hiệp, Lạc Bát Hiệp. Bong thuyền, các lộ võ lâm nhân sĩ đều hướng Lạc Trần chào hỏi. Lạc Trần mỉm cười gật đầu ra hiệu, mặc dù trong này người quen biết không có mấy cái. Chúc mừng Lạc Bát Hiệp chiến thắng trở về. Hải cảng bên trên, Vạn 3000 cùng Tào Chính Thuần đang bến cảng chờ lấy. Vạn lão bản, Lạc Trần ôm quyền đi lên trước, còn phải đa tạ Vạn lão bản giúp đỡ, bằng không chúng ta sao có thể như thế an ổn đi tới Đông Doanh. Huyết Tẩy Đông Doanh cũng có Vạn lão bản một phần công lao. Ha ha, Vạn 3000 lộ ra thật cao hứng, nói, ta thế nhưng là nghe nói, lần này Lạc Bát Hiệp tại Đông Doanh thế nhưng là đại phát thần uy, đáng tiếc ta chưa từng đi cùng, vô duyên thấy Lạc Bát Hiệp phong thái. Chi này đội tàu là Vạn 3000 an bài, lấy Vạn 3000 bản sự, muốn biết Đông Doanh phát sinh sự tình cũng không khó. Cái này cũng là hắn vì sao lại tại đội tàu đến phía trước liền sớm tới đón tiếp nguyên nhân. Tào Chính Tuần nghe hai người nói chuyện, trên mặt thời khắc duy trì đủ cười, cũng không chen vào nói, càng không có toát ra vẻ bất mãn. Nói, Vạn 3000 chỉ bên cạnh Tào Chính Tuần, trên mặt mang cung kính. Vị này là Đại Minh Đông Xưởng đốc chủ Tào Chính Tuần Tào Công Công, phụ bệ hạ chi mệnh, đến đây nên đón Lạc Bát Hiệp. Vạn 3000 bất động thanh sắc nhường ra thân vị. Điểm nhỏ này động tác tự nhiên không gạt được Tào Chính Tuần, đối với Vạn Ba Thiên như thế thức thời vụ cử động, trong lòng Tào Chính Tuần có chút hài lòng. Lạc Trần liếc mắt nhìn Tào Chính Tuần, ôn quyền cười nói, Tào Công Công. Tào Chính Tuần lắc lắc trong tay phất trận, cười tủm tỉm vấn an. Lạc Bát Hiệp chi danh, chúng ta đã sớm như sấm bên hai. Trước đây Trương chân nhân đại thọ, chúng ta vốn là muốn tự mình đi tới, làm gì chúng ta có nhiệm vụ quan trọng tại người, không cách nào thoát thân. Vô duyên nhìn thấy Lạc Bát Hiệp hôm nay xem như giải quyết xong chúng ta một cái tâm nguyện. Tào Chính Tuần đối với người chưa từng thất lễ tiết huống chi là Lạc Trần dạng này cường giả. Tào Công Công nói quá lời, Lạc Mô bất quá một giang hồ thảo mãng. Lạc Bát Hiệp thật sự là quá khiêm nhường. Tào Chính Tuần tiến lên hai bước, nói, Lạc Bát Hiệp mọi việc bận rộn, hoàng thượng vẫn muốn nhìn một chút Lạc Bát Hiệp đáng tiếc chưa từng nhìn thấy, hôm nay hoàng thượng cố ý chuẩn bị tiệc rượu, muốn mời Lạc Bát Hiệp một lần. Trương Tam Phong đại thọ ngày đó, Chu Hậu Chiếu liền phái Lưu Cẩn tiến đến, còn nói nhớ cùng Lạc Trần kết giao bằng hữu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoàng thượng cũng tới. Lạc Trần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chu Hậu Chiếu vậy mà lại chạy tới chỗ này. Phải biết Chu Hậu Chiếu tình cảnh hiện tại cũng không quá hảo. Hắn liền không sợ Chu Vô Thị thừa cơ đối với hắn làm chút cái gì. Hoàng thượng vì gặp Lạc Bát Hiệp sớm tại hôm đã đến, chính là vì cùng Lạc Bát Hiệp tâm sự, kết giao bằng hữu. Lạc Mỗ thực sự là thụ sủng nhược kinh, làm phiền Tào Công Công dẫn đường đi. Lấy Lạc Trần thực lực bây giờ, Hoàng Quyền đã đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, Chu Hậu Chiếu đều tự mình chạy tới tìm hắn, vậy thì gặp gỡ đi. Chư vị anh hùng, Vạn Mô đã đem tiểu lâu nơi này toàn bộ đều bao hết, chư vị có thể thoải mái uống, hết thảy tiêu phí đều tính toán tại ta vạn 3000 trên đầu. Không cầu hoa tươi trước khi đi, vạn 3000 vẫn không quên cho mình làm một đợt tuyên truyền. Lại là giúp đỡ bọn hắn đi tới đông doanh, lại dùng tiền mời bọn họ sống phóng túng, trong đầu tổng hội nhớ tới vạn 3000 hảo. Nhân tình này không liền đến sao? Lạc Trần cùng Tiêu Phong, Liên Tinh bọn người lên tiếng chào, liền đi theo Tào Chính Thuần lên trong một chiếc xe ngựa sang trọng. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, lái về phía trước. Lạc Bát Hiệp lần này huyết tẩy đông doanh võ lâm, hoàng thượng thế nhưng là lòng nhàn cực kỳ vui mừng. Tào Chính Thuần nắm đuốt tay hoa, thở dài nói, những năm này, giặc qua thỉnh thoảng quấy nhiễu Đại Minh duyên hải, mỗi năm đều có không thiếu Đại Minh bách tính chết thảm giặc qua trong tay. Đồ thôn cướp bóc sự tình càng là nhìn mãi quen mắt không. Hoàng thượng vẫn muốn phái binh tiến đánh đông doanh, làm gì tổ hấn có lời, đông doanh vì không trưng thu chi quốc, mỗi lần hoàng thượng đưa ra muốn xuất binh, đám đại thần liền lấy tổ hấn ngăn cản hoàng thượng tiến đánh đông doanh, vì thế, hoàng thượng không biết phát bao nhiêu lần hỏa. Lần này Lạc Bát Hiệp thế nhưng là cho hoàng thượng mở miệng ác khí. Lạc Trần cười cười, nói, đông doanh hiện nay cơ hồ vong quốc, Đại Minh cũng không cần tiến đánh đông doanh, chỉ cần đem dấu ở xung quanh hải vực giặc qua thanh trừ hết, giặc qua chi hoạn tự nhiên có thể giải. Đông doanh hiện nay đã không thích hợp sinh tồn, những thứ này giặc qua chắc chắn không có khả năng trở về đông doanh, chỉ có thể lưu lại hải vực phụ cận, tiếp tục lấy cướp bóc mà sống. Có chút có thể sẽ bởi vì sợ lựa chọn rời xa, cũng có những khả năng này lại bởi vì tự hận, càng thêm làm trầm trọng thêm. Lần này chúng ta tại đông doanh gây động tĩnh rất lớn, Tào Công Công còn cần nhắc nhở hoàng thượng một phen, tránh những cái kia dấu ở xung quanh giặc qua chó cùng rất dậu, đối với vô tội bách tính bày ra trả thù. Tào Chính Thuần gật gật đầu, nói, điểm này hoàng thượng đã sớm chuẩn bị, khi biết đông doanh tình huống bên kia sau, hoàng thượng liền tăng binh duyên hải, một khi giặc qua lộ diện, tất phải một lưới bắt hết bọn họ. Chuyện phương diện này Lạc Trần có thể nghĩ đến, Chu Hậu Chiếu chắc chắn cũng muốn lấy được, cho nên hắn đã sớm hướng về duyên hải tăng binh, chuẩn bị đem duyên hải giặc qua một mẹ hút gọn. Không thể tiến đánh đông doanh, đó là bởi vì tổ hấn. Nhưng tăng binh giải quyết duyên hải giặc qua, cái này cuối cùng không có vấn đề. A, hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, xe ngựa lái về phía một chỗ ẩn nút cung điện mấy. Chương 252, Chu Hậu Chiếu cầu viện. Chương 252, Chu Hậu Chiếu cầu viện. Ẩn nút ven biển trên vách đá dựng đứng, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Đây là vạn 3000 phí số tiền khổng lồ chế tạo một tòa cung điện, giống như vậy cung điện, hắn không chỉ như vậy một chỗ. Bất quá hiện nay, tòa cung điện này đã bị vạn 3000 đưa cho Chu Hậu Chiếu. Cửa đại điện, Chu Hậu Chiếu một thân long bảo, tại cửa ra vào chờ đợi Lạc Điện. Đế vương chi thân, tự mình tới cửa nghênh đón, có thể nói là mười phần thành ý hoàng thượng, Lạc Bát Hiệp mời được. Tào Chính Thuần cùng Lạc Trần xuống xe ngựa, lập tức chạy chậm đến đi đến Chu Hậu Chiếu trước người, khom lưng. Tào Công Công, khổ cực. Chu Hậu Chiếu nhàn nhạt nói một câu. Tào Chính Thuần lập tức vui vẻ ra mặt, đây đều là lao nô phải làm. Tào Chính Thuần đi theo sau lưng Chu Hậu Chiếu, hướng đi Lạc Trần. Lạc Bát Hiệp lâu 76 linh ngựa. Chu Hậu Chiếu mặt mang mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo một chút hiếu kỳ, đánh giá cái này gần đây trong giang hồ thanh danh vang dội Lạc Trần. Võ đang Lạc Trần gặp qua hoàng thượng. Lạc Trần cũng trở về thi lễ. Mời vào trong, ta cố ý chuẩn bị một chút thịt rượu, hôm nay cùng Lạc Bát Hiệp uống thật sảng khoái. Chu Hậu Chiếu vì kéo vào quan hệ, liền chấm đều không nói, cùng Lạc Trần đi sóng bay. Tào Chính Thuần nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, trong lòng thất kinh, không nghĩ tới Chu Hậu Chiếu đối với Lạc Trần sẽ như thế coi trọng. Trong đại điện để một cái bàn, phía trên bày đầy nóng hổi món ngon. Chu Hậu Chiếu mời Lạc Trần ngồi xuống, Tào Chính Thuần bưng bầu rượu, cho hai người rót rượu. Trước đó cuối cùng nghe thất công nói ngự thiện phòng đồ ăn ngon giường nào, không từng có ta hôm nay cũng có cái này có lộc ăn. Chu Hậu Chiếu mỉm cười, hôm nay là đặc biệt vì Lạc Bát Hiệp bày tiệc mời khách, Lạc Bát Hiệp nếu là ưa thích, tùy thời có thể tới, ta nhất định rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Lạc Trần nâng chén, cùng Chu Hậu Chiếu đối ở một ly. Chu Hậu Chiếu nói, đáng tiếc ta không thể tự mình đi tới, chỉ có thể trợ giúp châm lửa pháo. Ít nhất hoàng thượng cũng thở dài một ngụm, không phải sao? Ha 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 ha. Này ngược lại là, giặc qua giết ta Đại Minh bách tính, ta dù sao cũng phải làm chút cái gì. Chu Hậu Chiếu cười khổ một tiếng, nói, không nói gạt ngươi, cũng bởi vì hỏa pháo chuyện này, trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là bị những cái kia ngự sử phiền không được, hôm nay cũng coi như là đi ra tránh một chút thanh tịnh. Mặc dù bị bạch tội, nhưng Chu Hậu Chiếu cái này trong lòng cũng rất thoải mái. Nói, Chu Hậu Chiếu thần thần bí bí hỏi, ta nghe nói, lần này ngươi tại Đông Doanh chém giết một đầu cái gì đại xà? Có phải thật vậy hay không? Chu Hậu Chiếu đối với mấy cái này sự tình cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói chuyện này thời điểm, hận không thể mình bây giờ ngay tại Đông Doanh, có thể tận mắt nhìn thấy một màn này. Thật sự. Lạc Trần gật gật đầu. Chu Hậu Chiếu đứng dậy ngồi vào Lạc Trần bên cạnh, trong mắt mang theo nồng nặc hiếu kỳ, nói cho ta một chút con rắn kia là Đông Doanh trong truyền thuyết Ọ Rồ Xì, tám đầu tám đuôi, thân hình to lớn vô cùng. Lạc Trần sinh động như thật cùng Chu Hậu Chiếu giảng thuật đại chiến Ọ Rồ Xì đi qua, nghe Chu Hậu Chiếu như si như say. Chu Hậu Chiếu trong đầu tưởng tượng thấy Ọ Rồ Xì hình tượng, càng là hối hận đập thẳng đùi, biết sớm như vậy, trước đây nói cái gì cũng phải cùng theo đi xem một chút. Dạng này dị chủng, đại chiến như vậy, có thể tận mắt nhìn thấy, đời này không tiếc. Như thế nói đến, Đông Doanh hiện nay lại là biển động, lại là núi lở. Đông Doanh sau này không thành tài được. Chu Hậu Chiếu lòng tựa như gương sáng, hắn có thể chắc chắn, đây đều là Lạc Trần cố ý hành động. Mặc dù không biết Lạc Trần vì sao lại như thế thống hận Đông Doanh, chỉ dựa vào một cái tuyệt không thần đó là không có khả năng. Nhưng này đối Đại Minh tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Họ đồ si độc kịch độc vô cùng, ngay cả đại địa đều có thể ăn mòn, lại trải qua biển động bao phủ, độc tố chỉ sợ tràn ngập toàn bộ Đông Doanh, mặc dù sẽ bị pha loãng rất nhiều lần, nhưng Đông Doanh đã không thích hợp nhân sinh cất, có thể còn sống sót đều không mấy cái. Chết nhiều người như vậy, còn có thể bộc phát ôn dịch các loại tật bệnh, Đông Doanh có thể nói diệt quốc. Chu Hậu Chiếu nghe được Lạc Trần lời này, âm thầm nghĩ sau này phái chút người đi Đông Doanh, đem những người còn lại triệt để diệt trừ, chẳng thảo trừ căn. Chu Hậu Chiếu tán dương, liên loại tồn tại này đều có thể chém giết, ngươi thực lực này nói là vô địch thiên hạ đều không quá đáng. Nói đùa, Cửu Châu lòng dạ thâm sâu khó lường, ai biết âm thầm còn cất giấu bao nhiêu cao thủ, lại có ai dám nói mình thật sự vô địch thiên hạ đâu. Liên Trương Tam Phong cũng là Tiêu Giao Tử khép lại đường tu tiên, cái kia đã sớm bước lên đường tu tiên Tiêu Giao Tử sẽ có bao nhiêu mạnh. Hơn nữa ai biết có còn cái khác hay không ẩn tàng lão quái vật. Ai có thể chắc chắn Cửu Châu ngoại trừ mấy người này, liền không có cái khác ẩn tàng tu tiên giả. Hai người nói chuyện lửa nóng, cho người ta một loại tương kiến hận chậm cảm giác, nhưng mà không phải thật tâm, cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng tình tưởng không. Chu Hậu Chiếu giơ ly rượu lên, sắc mặt hơi say rượu. Mượn men say, Chu Hậu Chiếu nói, Lạc Bát Hiệp thực lực cường đại, ta muốn mời ngươi giúp một chuyện, có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến. Ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn là chuyện gì? Lạc Trần cũng không có trực tiếp đáp ứng. Ta muốn mời ngươi giúp ta đối phó một người, ta đã chuẩn bị kỹ càng, vì không có sơ hở nào, ta vẫn muốn mời ngươi tại thời điểm mấu chốt ra tay. Lạc Trần giả bộ ngu nói, ngươi thế nhưng là hoàng thượng, còn có để cho người không đối phó nổi. Ha ha, hoàng đế. Chu Hậu Chiếu tự rêu nói, ta bị hoàng đế này làm nghẹn mà chết. Ta người hoàng thúc kia thế nhưng là dã tâm bừng bừng, một mực tại mưu đồ bí mật tạo phản, thực lực của hắn quá mạnh, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó, cho nên muốn mời ngươi tỏa chấn. Kể từ bạn 3000 âm thầm tìm hắn quy hàng sau đó, Chu Hậu Chiếu làm không thiếu chuẩn bị, nhưng Chu Vô Thị thực lực quá mạnh mẽ, Chu Hậu Chiếu để cho ổn thỏa, vẫn là hy vọng mời được Lạc Trần ra tay. Chu Hậu Chiếu đi qua âm thầm điều tra, phát hiện Chu Vô Thị rất có thể tu luyện cùng Bắc Minh thần công tương tự công pháp, 0.3 có thể hấp nhân công lực. Lật xem nhiều năm qua tài liệu tương quan, hắn ngờ tới Chu Vô Thị thực lực đã đạt đến rất mạnh tình cảnh, chỉ bằng vào Chu Hậu Chiếu trong tay nắm giữ nhân thủ, căn bản không có khả năng là Chu Vô Thị đối thủ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cho dù là cuối cùng vỡ vụn Chu Vô Thị mưu phản âm mưu, Chu Vô Thị cũng biết tương phản nghị cách diệt trừ hắn, không thể triệt để diệt trừ Chu Vô Thị, Chu Hậu Chiếu ăn ngủ không yên. Xin lỗi, ta là võ đang đệ tử, không có khả năng tham dự vào hoàng thất trong tranh đấu đi. Nghe nói như vậy Chu Hậu Chiếu ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Thời gian cấp bách, nếu là Lạc Trần không muốn hỗ trợ, vậy hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách lôi kéo đến đầy đủ đối phó Chu Vô Thị cường giả. Bất quá xem như bằng hữu, ta có thể lấy thân phận bằng hữu giúp ngươi một lần. Chương 253, Hộ Long Sơn Trang. Chương 253, Hộ Long Sơn Trang kinh thành, Hộ Long Sơn Trang. Hộ Long Sơn Trang tại kinh thành vùng ngoại ô, chiếm diện tích rộng lớn. Trước kia Tiên Hoàng Băng Hà phía trước, lo lắng chủ thiếu nghi, tuổi nhỏ hoàng đế sẽ bị gian nhân điều khiển, liền mệnh cái này xuất thân thấp hèn đệ đệ Chu Vô Thị sáng lập Hộ Long Sơn Trang. Ban thưởng đan thư thiết quán cùng thượng phương bảo kiếm, quyền lợi áp đảo Đại Minh tất cả triều đình cơ quan phía trên. Ý tại bảo vệ hoàng quyền, bảo hộ Đại Minh hoàng thất, nhưng Chu Vô Thị khi lấy được cái này chí cao quyền lợi sau đó, dã tâm cũng dần dần tăng trưởng. Hộ Long Sơn Trang cửa chính, hai đầu trông rất sống động thạch long đứng ở hai bên, vậy và móng rõ ràng, sinh động như thật, tượng trưng cho Hộ Long Sơn Trang uy nghiêm vô thượng. Toàn bộ Hộ Long Sơn Trang trên mặt nổi mặc dù nhân thủ không nhiều, lại cơ quan trải rộng, khắp nơi nguy cơ, đã từng có không thiếu lòng mang ý đồ xấu người xâm nhập, lại đều trở thành lạnh như băng thi thể, đều không ngoại lệ. Hộ Long Sơn Trang trong đại điện trên bảo tọa, Chu Vô Thị ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên viết, thần sắc trang nghiêm, không giận tự uy. Chu Vô Thị thả xuống bút lông, đem viết xong tờ giấy gấp gọn lại, tay phải đẩy ra bảo tọa trên lan can long đầu, đem tờ giấy ném vào dấu ở long đầu ở dưới trong lỗ thủng. Chỉ chốc lát sau, một cái toàn thân áo trắng thiếu niên nhanh nhẹn đi đến. Nàng 30 chính là phía trước đi qua võ đang trúc thọ thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, Thượng Quan Hải Đường. Cũng là Hộ Long Sơn Trang tứ đại mật thám bên trong huyền tự hàng thứ nhất mật thám. Nghĩa phụ. Thượng Quan Hải Đường cung kính hướng Chu Vô Thị hành lễ. Chu Vô Thị đem nàng nuôi lớn, đối với nàng ân trọng như núi, tại Thượng Quan Hải Đường trong lòng, Chu Vô Thị là một lòng vì nước Đại Minh trung thần, cũng là nàng người tôn kính nhất. Đông Doanh chuyện bên kia trà thế nào? Đông Doanh ạ tỷ gia tộc ạ tỷ sáng mã phòng thủ ngay tại dưới tay hắn hiệu lực, nghe Lạc Trần muốn huyết tẩy Đông Doanh võ lâm, hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ lo lắng gia tộc tình huống, cho nên tỉnh Chu Vô Thị hỗ trợ lưu ý tình huống bên kia. Nghĩa phụ, Hải Nhi đã hỏi thăm qua chúng ta phái ra mật thám cùng những cái kia trở về võ lâm nhân sĩ, bọn hắn nói tới nhất trí. Trước mắt Đông Doanh cùng Vong Quốc không có gì khác biệt, kẻ sống sót lác đác không có mấy. Chu Vô Thị thần sắc khẽ biến, cụ thể nói một chút. Thượng Quan Hải Đường đem chính mình thăm dò tình huống từng cái cáo chi Chu Vô Thị. Chu Vô Thị càng nghe càng kinh hãi, không nghĩ tới Đông Doanh còn có đáng sợ như vậy tồn tại, mà Lạc Trần thực lực càng làm cho hắn sợ. Lần này Chu Hậu Chiếu còn cố ý đi mở tiệc chiêu đãi Lạc Trần, Chu Vô Thị lo lắng Lạc Trần sẽ bị Chu Hậu Chiếu lôi kéo. Nếu là thật bị Chu Hậu Chiếu thành công, kế hoạch của hắn sẽ xuất hiện biến cố trọng đại, thậm chí đời này đều chưa hẳn có thể có cơ hội đạt tới. Xem ra kế hoạch muốn trước thời hạn. Trong lòng Chu Vô Thị âm thầm nghĩ tới, lấy hắn điều tra tình huống đến xem, Chu Hậu Chiếu muốn lôi kéo Lạc Trần không dễ dàng như vậy, nhưng mà không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Chu Vô Thị không muốn ra hiện sai lầm, so sánh Lạc Trần đứng tại Chu Hậu Chiếu bên kia, hắn tình nguyện mạo hiểm, sớm hành động. Trong đầu suy nghĩ phút chốc, Chu Vô Thị bình phục nỗi lòng, lần nữa nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường. Thiên Hương Đậu Khấu manh mối đã tìm được chưa? Thượng Quan Hải Đường túi lầu xuống, nói, còn không có, Hải Nhi lật khắp cái các loại điện tịch, cũng chưa từng tìm được viên thứ ba Thiên Hương Đậu Khấu manh mối. Mặc dù trong lòng sớm đã có đoán trước, Chu Vô Thị giờ khắc này vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Không có viên thứ ba thiên hương đậu khấu, hắn yêu dấu nữ nhân tố tâm sống không được bao lâu. Chỉ có tìm được cái này viên thứ ba thiên hương đậu khấu mới có thể còn sống. Tìm không thấy liền tiếp tục tìm, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, nhất định phải cho bản vương tìm ra cái này viên thứ ba thiên hương đậu khấu. Hộ Long Sơn trang điện tịch không tìm được, vậy thì đi kiểm tra hoàng cung điện tịch là nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường lần thứ nhất gặp Chu Vô Thị cái bộ dáng này. Bất quá vừa nghĩ tới Chu Vô Thị là vì tố tâm, Thượng quan Hải Đường liền không cảm thấy kỳ quái. Chu Vô Thị mấy chục năm như một ngày, trong lòng chỉ có tố tâm một người, nhưng kỳ dụng tình sâu. Thậm chí cuối cùng cũng bởi vì tố tâm cái chết mà nản lòng thoái chí, chết ở trên long ỷ bởi vì hắn làm hết thảy đều là vì tố tâm, trước kia hắn muốn cưới tố tâm làm vợ, nhưng hoàng đế cũng không cho phép, cảm thấy một cái giang hồ nữ tử nhưng căn bản không có tư cách trở thành vương phi. Từ đây Chu Vô Thị liền chôn xuống tạo phản ý niệm, hắn muốn làm hoàng đế, như vậy thì không có người có thể ngăn cản hắn cưới tố tâm. Đi, ngươi đi xuống đi, để cho thiên hạ đệ nhất trang không tiếc bất cứ giá nào, tìm ra viên thứ ba thiên hương đậu khấu. Thượng quan Hải Đường ứng thanh gật đầu, đứng dậy rời đi đại điện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chờ Thượng quan Hải Đường sau khi rời đi, Chu Vô Thị rời đi đại điện, đổi lại toàn thân áo đen, ẩn tàng diện mạo, rời đi Hộ Long Sơn trang. Rời đi về sau Chu Vô Thị đi tới một chỗ địa phương bí ẩn, để cho vạn ba khoảng 1000 gặp ta. Mới vừa đi vào, Chu Vô Thị liền trực tiếp mở miệng để cho vạn ba khoảng 1000 thấy hắn. Không bao lâu, liền thấy vạn ba ngàn đội vã chạy đến. Gặp qua thần hầu. Thời khắc này Chu Vô Thị căn bản không có tâm tư để ý tới cái này, trực tiếp hỏi, bản vương vấn 10 vạn đại quân quân giới bây giờ chế tạo bao nhiêu? Vạn ba ngàn hơi nghi hoặc một chút, hắn nhớ ký tại Lạc Trần bọn hắn đi tới đông doanh phía trước, chính mình liền cùng Chu Vô Thị nào hải qua, ít nhất cần nửa năm mới có thể chế tạo thành, như thế nào bây giờ còn thúc giục lên. Tâm tư nhất chuyển, vạn ba ngàn tựa hồ hiểu rồi cái gì, trong miệng đáp lại nói, bây giờ miễn cưỡng có thể gọp đủ một nửa. Một nửa? Chu Vô Thị có chút bất mãn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, dù sao cũng so không có hảo. 900 mau chóng đem nhóm này quân giới chuyển khỏi tới, bản vương chờ đã không kịp. Vạn ba ngàn kinh hãi, nói, thần hầu, chúng ta chuẩn bị còn không đầy đủ, thời gian quá vội vàng, cơ hội xa vời, thần hầu tam tưởng nhớ. Bản vương bây giờ là tên đã trên dây không thể không phát. Chu Vô Thị liếc mắt nhìn vạn ba ngàn, hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi Lạc Trần sự tình ngươi rõ ràng nhất, từ đông doanh kết quả nhìn, nếu hắn đứng tại hoàng thượng phía bên kia, bản vương coi như chuẩn bị lại đầy đủ cũng không có ý nghĩa. Vạn ba ngàn trấn an nói, thần hầu yên tâm, ngày đó hoàng thượng thật là muốn lôi kéo Lạc Trần, nhưng cuối cùng thất bại, võ đang từ trước đến nay không dây dưa triều đình, hắn không có khả năng đứng tại hoàng thượng bên kia. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Chu Vô Thị ánh mắt bên trong mang theo sát ý nồng nặc, Lạc Trần chịu hoàng thượng mời, đã tới Đại Minh, cho dù võ đang không tham dự triều đình phân tranh, nhưng hoàng thượng nếu là bỏ xuống được tiền vốn, bản vương không tin Lạc Trần sẽ không lay được. Bản vương vì một ngày này, đợi mấy chục năm, bản vương không chịu được nổi thất bại đại giới. Cho nên, chuyện này nhất định phải mau chóng, đuổi tại hoàng thượng thành công lôi kéo Lạc Trần phía trước, cải thiên hoán địa. Ngoài ra còn có một sự kiện, ngươi giao thiệp động, giúp bản vương hỏi thăm một chút liên quan tới viên thứ ba thiên hương đậu khấu tin tức, nếu là có tin tức, lập tức cáo tri bản vương. Chương 254, Diệp Cô thành ước chiến Tây Môn Suy Tuyết. Chương 254, Diệp Cô thành ước chiến Tây Môn Suy Tuyết Đại Minh, cái nào đó trong thanh lâu. Lục Tiểu Phượng trái ôm phải ấp, hai tròm râu run run, trái một ngụm phải uống một hớp lấy trong ngực muội tử đưa tới rượu ngon. Lục Tiểu Phượng, đây chính là ngươi nói hẹn ta tới chơi. Lạc Trần liếc qua vui đến quên cả trời đất Lục Tiểu Phượng, tức giận nói, có ba cái tuyệt sắc vị hôn thê, Lạc Trần đâu còn để ý những thứ này dòng chi tụ phấn. Con tưởng rằng Lục Tiểu Phượng cái này chủ nhà có thể mang đến cái gì thú vị chỗ, không nghĩ tới thế mà dẫn hắn đi dạo thanh lâu. Lục Tiểu Phượng ôm muội tử toát một ngụm, cười ha hả nói, Lạc huynh, thả lòng điểm, đi ra chơi, vui vẻ trọng yếu nhất. Chúng ta là tới chơi hoa liễu, ngươi dạng này quá không hợp quần. Lạc Trần trắng Lục Tiểu Phượng một mắt, nói, ngươi tự mình chậm rãi uống đi, ta vẫn đi tìm hoa huynh uống chút trà. Lục Tiểu Phượng tay phải bớt mặt, vuốt vuốt mi tâm, ai, muốn tìm một cùng chung chí hướng nhưng lại hợp người làm sao khó khăn như vậy đâu. Lục Tiểu Phượng lưu luyến không rời để bên cạnh mỹ nhân ra ngoài, thở dài, Lạc huynh nhà có mỹ tiểu thê, tự nhiên chướng mắt những thứ này dòng chi tục phấn. Ngay sau đó, Lục Tiểu Phượng thần thần bí bí nói, hôm nay tìm ngươi tới là có chuyện trọng yếu muốn nói. Diệp Cô Thành muốn cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến, cố ý phái người tới tìm ta, để cho ta hỗ trợ liên hệ Tây Môn Suy Tuyết. Liên cái này, Lục Tiểu Phượng nhỏ giọng nói, đương nhiên không có đơn giản như vậy, căn cứ ta điều tra, Diệp Cô Thành cùng vị kia Thiết Đảm thần hầu ở giữa có liên hệ nào đó. Hắn bây giờ tại vì Chu Hậu Chiếu điều tra Chu Vô Thị mưu phản sự tình, biết Lạc Trần bây giờ cùng Chu Hậu Chiếu quan hệ không tệ, là Chu Hậu Chiếu cố ý mời tới giúp đỡ. Cho nên, Lạc Trần chỉ sau lưng, nói, ngươi không đi điều tra, còn có tâm tư tới đi dạo thanh lâu. Ta đã hẹn Tây Môn Suy Tuyết, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới thời gian ước định, cho nên mới tiêu khiển một chút. Lục Tiểu Phượng bất đắc dĩ đứng dậy, Lạc huynh, ngược lại ngươi cũng không có việc gì, cùng ta cùng đi một chuyến thôi. Hai người ra thanh lâu, đi tới ngoài thành trên núi. Đợi không bao lâu, liền thấy mặt lạnh bạch tí Tây Môn Suy Tuyết ôm bảo kiếm đi tới. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết trong ngáy mắt, Tây Môn Suy Tuyết tay khoác lên trên chuôi kiếm, một cỗ kiếm uy bén nhọn từ Tây Môn Suy Tuyết trên thân bộc phát. Uy, Tây Môn Suy Tuyết ngươi đừng nghĩ không mở a. Lục Tiểu Phượng còn tưởng rằng Tây Môn Suy Tuyết là muốn khiêu chiến Lạc Trần. Kể từ Lạc Trần tại Đông Doanh chiến tích truyền ra sau đó, Lạc Trần liền bị người trong giang hồ kính như thần chi. Nhất là tại những cái kia tự mình kinh nghiệm người giang hồ truyền bá xuống, chuyện này bị lưu truyền rộng rãi. bây giờ cầu vượt phía dưới thuyết thư cũng là tại nói Lạc Trần tại Đông Doanh đại chiến nọ rổ xỉ cố sự. Một ngày một cái phiên bản, một cái so một cái thái quá. Nhưng bất kể thế nào thôi, Lạc Trần thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến Lạc Trần, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Hắn cũng không muốn chính mình người bạn tốt này tự tìm cái chết. Ta lại không phải người ngu. Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm trực chỉ Lạc Trần, bằng vào ta thực lực hôm nay, khiêu chiến hắn cùng với tự tìm cái chết không thể nghi ngờ, ta chỉ là muốn biết rõ chúng ta chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Mong rằng Lạc Bát Hiệp thành toàn. Lạc Trần không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Theo Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý phun trào, Lục Tiểu Phượng đội vàng hướng về bên cạnh thối lui. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nhanh đến cực hạn kiếm quang giống như xuyên thủng hư không, trong chớp mắt liền đã đến Lạc Trần trước mặt. Kiếm ý ngưng luyện đến cực điểm, Tây Môn Suy Tuyết kiếm giống như hắn người băng lãnh, kiếm ý bao phủ toàn thân, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Băng lãnh vô tình kiếm ý, tốc độ cực hạn, giống như là muốn đem thiên địa đều cắt ra. Đối mặt Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này, Lạc Trần bình tĩnh phong dong, cái kia nhanh đến mức cực hạn một kiếm trong mắt hắn, giống như là bị thả chậm vô số lần. Tại mũi kiếm đâm về Lạc Trần trước người trong nháy mắt, Lạc Trần nâng tay phải lên, duỗi ra hai ngón tay cầm lấy. Tây Môn Suy Tuyết con ngươi hơi co lại, một kiếm này là hắn nhanh nhất một kiếm, lại bị Lạc Trần hai ngón tay cầm lấy. Mà Lạc Trần bản thân cũng không có chút nào khí tức tiết lộ, chính mình một kiếm kia trong mắt hắn khó nén dấu vết, dễ dàng liền bị cầm lấy. Kiếm khí bén nhọn từ kiếm nhạy bén phía trên bộc phát, nhưng căn bản không làm gì được Lạc Trần. Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí như bùn vào biển cả, trong nháy mắt tiêu trừ cho trong lúc vô hình. Lục Tiểu Phượng sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, ta linh tê nhất chỉ tại trước mặt ngươi thực lực này chính là một chuyện cười. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lạc Trần cười cười, bung ra hai ngón, đặt đến ta thực lực này, một chiêu một thức tất cả uy lực vô tận. Tây Môn Suy Tuyết thu kiếm, như loại băng hàn trên mặt xuất hiện một tia động dung. Nguyên bản ta còn muốn đánh với ngươi một trận, lãnh giáo một chút kiếm 23, bất quá bây giờ ta đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Thiên hạ kiếm khách đông đảo, Diệp Cô Thành, Tiễn Thập Tam, Tạ Hiểu Phong, Đại Tần kiếm khách càng là như cá giết sang sông, cái nhiếp, vệ trang. Nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ, còn chưa đủ ngươi ma luyện kiếm. Tây Môn Suy Tuyết lại lần nữa khôi phục bộ kia băng lãnh bộ dáng, Diệp Cô Thành cùng Yến Thập Tam ta sớm muộn sẽ đi khiêu chiến. Bất quá Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong cũng đã chết, đáng tiếc không thể đánh với hắn một trận. Tạ Hiểu Phong tuổi nhỏ thành danh, được xưng là kiếm thần, làm gì tráng niên mất sớm. Nhưng Tạ Hiểu Phong chẳng qua là chết giả, đến nay còn bị tâm ma vây khốn, một khi hắn đánh vỡ trong lòng tầng kia chướng ngại, thực lực nhất định nâng cao một bước. Quên theo như ngươi nói, Yến Thập Tam bây giờ đã đột phá thiên nhân cảnh giới hơn nữa tại đi đông doanh phía trước, hắn từng đánh với ta một trận, nộ ra thứ 15 kiếm hình thức ban đầu, sau kiến thức đệ nhất Tà Hoàng Ma Đao, từ trong ngộ ra hoàn chỉnh đoạt mệnh thứ 15 kiếm, ngươi trước mắt không phải là đối thủ của hắn. Tây Môn Suy Tuyết hỏi, hắn thứ 15 kiếm rất mạnh. Rất mạnh, hắn thứ 15 kiếm là từ trong Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23, từ vương, thoát thai mà ra, đó là đại biểu cho tử vong nhất kiếm, kiếm ra người vong, diệt tuyệt hết thể sinh cơ. Lạc Trần cảm thán nói, đáng tiếc một kiếm này vì thiên địa chỗ không dùng, liền chính hắn đều không thể khống chế, hắn nếu là thật sự sử dụng một kiếm này, cho dù là lục địa thần tiên cũng không dám kinh thường. Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt hơi trầm xuống, thiên hạ sẽ độc cô kiếm thánh cùng hùng bá một trận chiến, hắn cũng đi xem. Tuy nói cũng nhờ vào đó tăng lên của mình kiếm đạo, nhưng mà thu hoạch kém xa Yến Sĩ Tam mệnh, bởi vì Yến Thập Tam không chỉ có nhờ vào đó lĩnh ngộ thứ 14 kiếm còn sáng chế ra thứ 15 kiếm. Có thể có được Lạc Trần dạng này tán dương, Yến Thập Tam thứ 15 kiếm so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nhưng dạng này đối với mới kích phát hắn trở nên mạnh hơn. Lời ong tiếng ve nói xong, Tây Môn Suy Tuyết cuối cùng nhớ ra chính sự, hỏi tham Lục Tiểu Phượng tìm hắn nguyên nhân. Lục Tiểu Phượng, ngươi vội vã tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì gấp? Chương 255, ta chỉ quản quyết đấu, hoàng thượng nơi đó ngươi đi giải quyết. Chương 255, ta chỉ quản quyết đấu, hoàng thượng nơi đó ngươi đi giải quyết. Lục Tiểu Phượng, ngươi vội vội vàng vàng như thế tới tìm ta, đến cùng chuyện gì? Nếu không phải Lục Tiểu Phượng là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong, Tây Môn Suy Tuyết mới không thèm để ý, luyện kiếm không tâm không. Nhất là biết được Yến Thập Tam lĩnh ngộ thứ 15 kiếm sau đó, Tây Môn Suy Tuyết liền càng thêm nghĩ đột phá kiếm đạo. Đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu. Diệp Cô Thành hẹn ngươi một trận chiến. Tây Môn Suy Tuyết tích chữ như vàng, thời gian, địa điểm. Tháng sau 15, Tử Cấm Chi đỉnh quyết chiến. Tây Môn Suy Tuyết không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống. Hảo. Tốt tốt tốt, ngươi giỏi lắm đầu a. Lục Tiểu Phượng tức giận dậm chân, ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Tây Môn Suy Tuyết thẳng như nói, cái này không trọng yếu. Ngươi có phải hay không luyện kiếm luyện choáng váng? Lục Tiểu Phượng tức giận đau gan, Tử Cấm Chi đỉnh là địa phương nào? Đó là hoàng cung. Diệp Cô Thành hẹn ngươi tại Tử Cấm Chi đỉnh quyết chiến, đây không phải là dẫm ở hoàng thất trên đầu đi tiểu sao? Ngươi tin hay không chuyện này truyền đi, ngày thứ hai hoàng thượng hội phái người đi chặt hai người các ngươi 880 cái. Hoàng thất chú trọng nhất mặt mũi cùng uy nghiêm, hai cái giang hồ kiếm khách mời tại Tử Cấm Chi đỉnh quyết đấu, có thể đến hoàng cung tầng tầng thủ vệ rồi nói sau. Không có hoàng đế đồng ý, hai người bọn họ ước chiến chính là tự tìm cái chết. Liên giống với hai cái côn đồ đầu đường hẹn ở cục cảnh sát sống mái với nhau một dạng. Tây Môn Suy Tuyết lúc này cũng cảm giác được có chút không đúng, trong lòng của hắn chỉ có kiếm, đối với những khác chuyện không quan tâm, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không đại biểu hắn ngốc. Bây giờ nghe Lục Tiểu Phượng như thế vừa phân tích, Tây Môn Suy Tuyết cũng trở về qua mùi vị thời. Bọn hắn những thứ này giang hồ võ lâm nhân sĩ từ trước đến nay không thèm để ý hoàng quyền, nhất là giang hồ cao thủ. Mà triều đình cùng giang hồ cũng trên cơ bản không can thiệp chuyện của nhau, chỉ cần không phải quá mức, triều đình cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lần này không giống nhau, ngươi chạy hoàng cung quyết đấu, hoàng đế không giết chết ngươi, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bình thường, người trong giang hồ quyết đấu đều biết ước hẹn danh sơn đại xuyên, hoặc đi chọn cái thời gian đã nói, đi đối phương môn phái hoặc trong nhà khiêu chiến. Làm như thế lớn thật đúng là chưa từng nghe thấy. Tây Môn Suy Tuyết nhíu mày, mặc dù không biết Diệp Cô Thành vì sao lại hẹn tại Tử Cấm Chi đỉnh quyết đấu, không, gì, qua hắn hiện tại cũng đã đáp ứng. Cũng không thể cưỡng ép sát tiến hoàng cung quyết đấu a, Diệp Cô Thành tất nhiên nói như vậy, chắc hẳn đã có biện pháp giải quyết. Có cái rắm, hắn còn có thể thuyết phục hoàng thượng hay sao? Ngươi biết hoàng thượng, quyết đấu chuyện, ngươi giúp ta giải quyết. Tây Môn Suy Tuyết lánh khốc nói một câu, tiếp đó ôm kiếm đi. Ta. Lục Tiểu Phượng chỉ chính mình, uy, Tây Môn Suy Tuyết, không quá để mắt ta Lục Tiểu Phượng. Nhưng Lục Tiểu Phượng căn bản vốn không phản ứng đến hắn, đã đi xa. Ai Lục Tiểu Phượng trong miệng hùng hùng hổ hổ, bày ra như thế người bằng hữu, ta Lục Tiểu Phượng cũng là gặp xui xẻo. Ngay sau đó, Lục Tiểu Phượng như tên trộm nhìn về phía Lạc Trần, Lạc huynh, ngươi tại hoàng thượng nơi đó mặt mũi lớn, giúp ta nói một chút thôi. Lạc Trần, tại người hưu tâm tuyên truyền phía dưới, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến Tử Cấm đỉnh chuyện đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, hơn nữa cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết trường. Trong hoàng cung, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị đang cùng Chu Hậu Chiếu hồi báo quyết chiến Tử Cấm Chi đỉnh một chuyện. Thật to gan. Nghe xong hai người mời quyết chiến Tử Cấm Chi đỉnh, Chu Hậu Chiếu trong nháy mắt nổi giận. Chấm nhìn những người giang hồ này chính là thời gian qua quá thư thản. Hiệp lấy võ phạm cấm, câu nói này nói một chút không tệ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoàng thúc, chuyện này giao cho ngươi Hộ Long Sơn Trang giải quyết, chấm muốn hai người bọn họ không sống tới quyết đấu này. Đem bọn hắn đầu người treo ở cửa thành, cho đại minh giang hồ người một cái cảnh cáo, hoàng thất uy nghiêm không dùng khiêu khích. Chu Vô Thị cúi đầu, nói, hoàng thượng, thần cho là có thể đáp ứng bọn hắn. Chu Hậu Chiếu sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Chu Vô Thị, hoàng thúc có biết bọn hắn đây là tại đánh hoàng thất khuôn mặt, há lại cho bọn hắn cản rỡ như thế. Hoàng thượng lại nghe thần nói xong. Chu Vô Thị thần sắc trang nghiêm, nói, thần cũng cảm thấy những người giang hồ này nên giải quyết, tất nhiên bọn hắn nghị quyết đấu, vậy thì thật là tốt mượn cơ hội lần này, tại quyết đấu này, đem đến đây giang hồ nhân sĩ một mẹ hốt gọn. Chu Vô Thị sớm lên kế hoạch hảo, tại quyết đấu này, đem Chu Hậu Chiếu bí mật diệt trừ, đem ba giao cho giang hồ võ lâm nhân sĩ. Chu Hậu Chiếu trước mắt dưới gối không còn, trước mắt trong hoàng thất lại thuộc hắn Chu Vô Thị uy vọng cao nhất, thủ nhất bách quan cùng bách tính tin cậy. Chỉ cần Chu Hậu Chiếu vừa chết, hắn đánh vì hoàng thượng báo thù danh nghĩa, còn có thể thừa cơ đem những thứ này giang hồ nhân sĩ biến thành của mình. Ngôi vị hoàng đế này bỏ hắn thì ai? Lại tìm người trợ giúp, là hắn có thể ngồi trên cựu ngũ chi tôn chi vị. Hoàng thúc có chắc chắn hay không, phải biết làm như vậy, chớ thế nhưng là đánh cược hoàng thất uy nghiêm. Chu Vô Thị cười nhạt một tiếng, trên mặt không có biểu lộ ra nửa điểm đối với Chu Vô Thị hoài nghi. Chu Vô Thị lời thề son sắt, nói, vì bảo hoàng bên trên an toàn, thần sẽ an bài Hộ Long Sơn Trang người vào cùng, âm thầm bảo hộ hoàng thượng, đến lúc đó, hoàng thượng lại điều động đại quân, cùng trong cấm quân ứng bên ngoài hợp, đủ để đem những thứ này giang hồ nhân sĩ một mẹ hốt gọn. Chu Vô Thị lặng yên suy nghĩ, đến lúc đó tới chính là của hắn đại quân, đem vị hoàng đế này diệt trừ chuyện này thần đã cùng chư vị đại thần thương nghỉ chua, mặc dù tạm thời có hại hoàng thất uy nghiêm, lại có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để giang hồ chi họa. Vậy thì khổ cực hoàng thúc. Chu Hậu Chiếu sắc mặt khó coi, loại sự tình này hắn vị hoàng đế này lại là cái cuối cùng biết. Càng quan trọng hơn một điểm là, vạn ba ngàn đã nói cho hắn biết, quyết đấu này chính là Chu Vô Thị mưu phản thời điểm. Thủ hộ hoàng thượng, thủ hộ đại minh giang sơn, đây là Hộ Long Sơn Trang chức trách. Chu Vô Thị một bộ trung thành tuyệt đối, vì đại minh lo nghĩ bộ dáng, để cho Chu Hậu Chiếu nhìn nổi trận lôi đình. Nhưng Chu Hậu Chiếu vẫn là cố nén lửa giận, nói, hoàng thúc nỗi khổ tâm, chấm lòng rất an ủi. Như vậy đi, Hộ Long Sơn Trang tứ đại mật thám người 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 mang tuyệt kỹ, để cho tứ đại mật thám vào cung bảo hộ chấm an toàn à, để tránh đến lúc đó xảy ra sai sót. Thần sau khi trở về lập tức để cho tứ đại mật thám vào cung. Nghe được Chu Hậu Chiếu muốn tứ đại mật thám vào cung bảo hộ, Chu Vô Thị cũng không nghĩ nhiều, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Nếu không có chuyện khác, thần trước hết cáo lui, trở về an bài hết thảy sự việc. Hoàng thúc khổ cực, ngươi đi giúp ngươi a. Nhìn qua Chu Vô Thị bóng lưng rời đi, Chu Hậu Chiếu hai tay gắt gao nắm lấy long ỷ hoàng thúc, "Cá hoàng thúc, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn leo lên hoàng vị sao? Bất quá, theo chết vào tay ai, còn chưa biết được." Chương 256, Hộ Long Sơn Trang tứ đại mật thám chương 256, Hộ Long Sơn Trang tứ đại mật thám trong ngự hoa viên. "Hoàng thượng." Lục Tiểu Phượng kêu khổ nói, "Thảo dân khẩn cầu hoàng thượng có thể tha thứ Tây Môn Suy Tuyết, quyết đấu sự tình là Diệp Cô Thành phát khởi, thời gian địa điểm cũng là Diệp Cô Thành định, cùng Tây Môn Suy Tuyết không việc gì a." Hắn cùng Diệp Cô Thành cũng không quen hơn nữa, bây giờ Diệp Cô Thành lại tham dự mưu phản, Lục Tiểu Phượng chỉ hy vọng có thể đem hảo hữu Tây Môn Suy Tuyết bớt ra tới. Tây Môn Suy Tuyết chính là một cái kiếm si, hắn cùng mưu phản một chuyện không việc gì. Nói, Lục Tiểu Phượng còn không ngừng hướng Lạc Trần nháy mắt ra hiệu, hy vọng Lạc Trần giúp hắn tại Chu Hậu Chiếu mặt phía trước nói vài lời hữu ích. Chu Hậu Chiếu nhìn Lục Tiểu Phượng, nói, chấm lại không nói muốn liên lụy Tây Môn Suy Tuyết, ngươi gấp cái gì? Tại các ngươi tới phía trước, Thiết Đảm Thần Hầu liền đã cùng chấm nói qua chuyện như vậy. Tiếp lấy, Chu Hậu Chiếu liền đem phía trước Chu Vô Thị nói cáo chi hai người. Lục Tiểu Phượng nói, quyết đấu này chính là Thiết Đảm Thần Hầu mưu phản ngày. Không tệ, quyết đấu này Thiết Đảm Thần Hầu sẽ ngày hôm đó mưu phản. Thiết Đảm Thần Hầu cố hết sức thúc đẩy Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết đấu, nếu chấm suy đoán không tệ, hắn là nghĩ tại ngày đó diệt trừ chấm, hơn nữa đem chấm chết giá họa tại võ lâm trên đầu. Nói đi, Chu Hậu Chiếu quay đầu đối với Lạc Trần nói, quyết đấu này ta sống hay chết nhưng là toàn bộ nhờ ngươi. Lạc Trần gật đầu ra hiệu hắn yên tâm, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền thấy Hộ Long Sơn Trang tứ đại mật thám cùng nhau đi tới. Tham kiến hoàng thượng. Hãy bình thân. Tạ hoàng thượng. Chu Hậu Chiếu đánh giá bốn người, ngoại trừ Thành đúng sai người bội phu này, ba người khác hắn cũng không phải quá quen, nhưng cũng biết mấy cái này cũng là trùng quân ái quốc người. Nếu không thì nói Chu Vô Thị dạy hảo đâu, chính mình mưu đồ bí mật tạo phản, bồi dưỡng ra được mấy người tất cả đều là trùng quân ái quốc người. Các ngươi có biết chấm tìm các ngươi đến đây là vì chuyện gì? Thành đúng sai cười đùa nói, biết, là bảo vệ hoàng thượng an toàn của ngươi đi. Thành đúng sai vỗ ngực một cái, yên tâm, có ta Thành đúng sai tại, tuyệt sẽ không để cho người ta làm bị thương ngươi một sợi tóc. Chu Hậu Chiếu có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn Thành đúng sai, hoàng thất coi trọng xuất thân, năm đó Tố Tâm cũng là bởi vì xuất thân mới không cách nào gả cho Chu Vô Thị, bây giờ Thành đúng sai cũng giống vậy. Bởi vì xuất thân, hắn vẫn luôn không đồng ý muội muội Vân La quận chúa gả cho Thành đúng sai. Làm gì Vân La quận chúa trong lòng chỉ có Thành đúng sai, thái hậu bên kia cũng bị thuyết phục, Chu Hậu Chiếu cuối cùng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Chấm tìm các ngươi tới, là bởi vì chấm nhìn chúng các ngươi lòng son dạ sắt. Ngay sau đó, Chu Hậu Chiếu để cho người ta lấy ra một đống tâm quyển. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị mưu đồ bí mật tạo phản, chấm để cho các ngươi giúp chấm diệt trừ hắn. Bốn người đều cực kỳ hoảng sợ, Đoạn Thiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường càng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không có khả năng, nghĩa phụ lòng son dạ sắt, đối với hoàng thượng trung thành như một, làm sao có thể mưu phản đâu, hoàng thượng là không phải tính sai. Qua nhiều năm như vậy, nghĩa phụ vì đại minh trả giá rất nhiều, hoàng thượng sao có thể tin vào gian nhân sáng luôn. Thượng Quan Hải Đường càng là chỉ ở bên ngoài hầu lấy Tào Chính Thuần. Hoàng thượng, chắc chắn là Tào Yêm Cầu âm thầm mưu hại nghĩa phụ. Nàng cùng Đoạn Thiên Ngai cũng là Chu Vô Thị nuôi lớn, rất được Chu Vô Thị tín nhiệm, nhất là Đoạn Thiên Ngai, Chu Vô Thị càng là coi hắn làm thân nhi tử đối đãi. Bọn hắn không thể tin được, Chu Vô Thị sẽ âm thầm mưu phản. Chấm biết các ngươi trong thời gian ngắn rất khó tiếp nhận, nhưng đây là sự thật, đây đều là chấm điều tra ra được. Thiết Đảm Thần Hầu âm thầm sưu tập thập đại tướng quân tư ẩn, bước hiếp bọn hắn giao ra binh quyền, từng thứ, có dấu vết mà lần theo. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đoạn Thiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường vẫn không chịu tin tưởng. Quy Hải Nhất Đao nhìn xem trong tay hồ sơ, trên mặt vạn năm không thay đổi biểu lộ xuất hiện có chút biến hóa. Nhưng thần hầu hắn tại sao muốn mưu phản? Thành là không đối với Thiết Đảm Thần Hầu ấn tượng coi như không tệ, cũng cảm thấy Chu Vô Thị không phải làm mưu phản người. Thiết Đảm Thần Hầu dã tâm mừng mừng, mưu phản tự nhiên là vì cái này hoàn bị, còn có thể là vì cái gì? Chu Hậu Chiếu giận vung ống tay áo. Lúc này, Lạc Trần mở miệng nói ra, nói đến, Thiết Đảm Thần Hầu mưu phản, càng nhiều nguyên nhân còn là bởi vì một nữ nhân, phát triển cho tới hôm nay, cũng là các ngươi hoàng thất nguyên nhân. Chu Hậu Chiếu nghi ngờ hỏi, hoàng thất chúng ta sự tình người cũng biết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có biết một hai, Lạc Trần tiếp tục nói, nhiều năm trước, Chu Vô Thị rời đi hoàng cung sông sáo giang hồ, làm quen bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, hai người nhận được thiên chỉ quái hiệp lưu lại kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp, Chu Vô Thị bị Cổ Tam Thông lừa gạt, lựa chọn hấp công đại pháp. Sau Chu Vô Thị cùng Cổ Tam Thông quen biết trong lúc đó, quen biết Cổ Tam Thông thanh mai trúc mã Tố Tâm, đồng thời vừa gặp đã cảm mến, nhưng Tố Tâm lúc đó trong lòng chỉ có Cổ Tam Thông, Chu Vô Thị cũng không thể tránh được. Ai ngờ Cổ Tam Thông lúc kia một lòng tập võ, khiêu chiến thiên hạ cao thủ, lạnh nhạt Tố Tâm, Chu Vô Thị hỏi han ân cần, thừa lúc vắng mà bảo, đi vào Tố Tâm trong lòng. Sau đó đem Tố Tâm mang về hoàng cung, muốn cưới Tố Tâm làm phi, lại bị tiên hoàng lấy thân phận thấp làm lý do cự tuyệt. Tố Tâm nản lòng phách trí, một lần nữa về tới Cổ Tam Thông bên người, đồng thời cùng hắn sinh ra một đứa con trai. Nói đến chỗ này, Lạc Trần cố ý liếc mắt nhìn Thành đúng sai, chính là Thành đúng sai. Thành đúng sai, ta, ngươi nói Cổ Tam Thông cùng Tố Tâm là ta thân bố mẹ đẻ. Thành đúng sai một mặt một bước, không nghĩ tới sẽ theo trong miệng Lạc Trần biết mình cha mẹ sự tình. Theo Lạc Trần giảng thuật, đám người cũng hiểu rồi chuyện phát sinh phía sau. Chu Vô Thị là con thứ, chú định không có khả năng leo lên hoàng vị, muốn nói hắn không có cái kia dã tâm cùng ý nghĩ, đó là không có khả năng. Tố Tâm xuất hiện cùng với sau này sự tình phát triển khiến cho dã tâm của hắn không ngừng quyết trường, lúc này mới phát triển đến hôm nay một bước này. Căn cứ vào điều tra của ta, Đông Doanh Ạ Tỷ gia tộc một mực tại vì Thiết Đảm Thần Hầu hiệu lực, âm thầm diệt trừ những cái kia đối với Thiết Đảm Thần Hầu có uy hiếp trọng thần. Đoạn Thiên Ngai phủ nhận nói, không có khả năng, Phiêu Sợi Thô đã sớm tự phế võ công, hệ Ạ Tỷ sáng mã phòng thủ cũng đã chết, hệ Ạ Tỷ gia tộc không có khả năng còn có người có võ công cao như vậy. Hệ Ạ Tỷ Hỉ Dỗ là thê tử của hắn, tại bọn hắn lập gia đình thời điểm ngay trước mặt của hắn tự phế võ công, mà nhạc phụ Ạ Tỷ sáng mã phòng thủ cũng đã mất sớm. Đoạn Thiên Ngai không tin những này là thật sự. Hệ Ạ Tỷ sáng mã phòng thủ chết còn có hiểm nghi, mà thê tử của ngươi Ạ Tỷ Hỉ Dỗ, người thật sự xác nhận hắn đã tự phế võ công sao? Đương nhiên, nàng là thê tử của ta, ta tin tưởng nàng. Lời chớ nói quá sớm, phải hay không phải, thử một lần liền biết, đến lúc đó các ngươi liền biết ta nói thật hay giả lớn. Chương 257, tại sao ta cảm giác Lạc Huynh không giống như là diễn? Chương 257, tại sao ta cảm giác Lạc Huynh không giống như là diễn? Kinh thành vùng ngoại ô. Ở đây tọa lạc một gian biệt lạc, gian phòng đại bộ phận cũng là dựa theo Đông Doanh phong cách sở kiến tạo. Trong viện trồng mấy cây cây hoa anh đào, cánh hoa trôi dạt theo gió, có một phen đặc biệt không khí. Trong viện, một bóng người xinh đẹp đứng tại trong sân thổi cây sáo. Nữ tử dung mạo tinh xảo, đen nhánh như thác nước, mái tóc bị một cây dây đỏ buộc lên. Mặc trên người Đông Doanh trang phục. Nàng chính là Đông Doanh Ạ Tỷ gia tộc Ạ Tỷ sáng mã phòng thủ nhị nữ nhi, hệ Ạ Tỷ Hỉ Dỗ. Thực lực gần với Ạ Tỷ sáng mã phòng thủ. Ai đi thử lục tiểu phụng bọn người trốn ở trong tối, vừa muốn mở miệng hỏi ai đi thăm dò, liền thấy Lạc Trần đã xuất hiện ở trong sân. Người nào? Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Lạc Trần, hệ Ạ Tỷ Hỉ Dỗ một đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, lộ ra bức nhân tia sáng. Khi thấy rõ Lạc Trần diện mạo chi 970 sau, hệ Ạ Tỷ Hỉ Dỗ đột nhiên cả kinh. Lạc Trần, cái kia để cho Đông Doanh cơ hồ chết hết người, người Đông Doanh ác ma trong lòng, hắn là tới giết chính mình. Trong chốc lát, hệ ạ tỷ hì rộ một cái vượt qua, nắm lên đặt ở trong phòng Katana. Dù không phải là đối thủ, nàng cũng không khả năng thúc thủ chịu trói chờ chết. Katana đột nhiên ra khỏi vỏ, trong chốc lát đao khí bốn phía, rét lạnh đao khí khiến cho trong viện đều tràn đầy sát khí. Hệ ạ tỷ hì rộ thực lực đặt ở Đông Doanh thế hệ trẻ tuổi cũng thuộc về cao cấp nhất, nàng chẳng những thiên phú siêu phàm, càng được ạ tỷ sáng mã phòng thủ truyền công. Hệ ạ tỷ hì rộ huyền chuyển dáng người tại trong hoa anh đào bay múa, trong tay Katana như thiểm điện đâm về lạc trần. Đinh, lạc trần chỉ là duỗi ra hai ngón, liền kẹp lấy ạ tỷ hì rộ trong tay Katana. Hệ ạ tỷ hì rộ tay phải nắm chặt chuôi đao, tay trái vận khí hướng về chuôi đao vỗ tới. Nhưng mặc cho nàng như thế nào dùng sức, trong tay Katana đều không được tiến thêm, bị lạc trần hai ngón một mực kẹp lấy. Đinh, lạc trần hai ngón hơi hơi dùng sức, hệ ạ tỷ hì rộ trong tay Katana ứng thanh mà đoạn. Lạc Trần nhìn lên trước mắt trương này quen thuộc lại gương mặt xinh đẹp, nói: "Nghĩ không ra Đông Doanh cái kia tiểu loại địa phương còn có thể ra ngươi mỹ nhân bực này. Bất quá người Đông Doanh, đáng chết." Lạc Trần mặt lộ vẻ sắc ý, doa người khí tức lệnh ạ tỷ hỉ rồ không tự giác lùi lại mấy bước. Phía ngoài Đoạn Thiên Ngai thần sắc bi thương, một bộ gặp phản bội đau đớn biểu lộ. Hắn không nghĩ tới thê tử của mình thế mà thật là đang gặp hắn. Lục Tiểu Phụng thầm nói: "Ta xem Lạc Minh bộ dáng này không giống như là diễn, hắn sẽ không thật muốn giết người." Đoạn Thiên Ngai nghe xong cũng gấp, lúc này liền muốn lao ra ngăn cản. Hệ ạ tỷ hỉ rồ mặc dù lừa hắn, nhưng hắn đối với ạ tỷ hỉ rồ cảm tình lại không giả được, hơn nữa hai người còn có hài tử, hắn không đành lòng nhìn xem ạ tỷ hỉ rồ chết. Chờ đã, ngươi gấp cái gì? Lục Tiểu Phụng giữ chặt Đoạn Thiên Ngai, Lạc Minh có chừng mực, nói xong rồi là tới thăm dò, hắn chắc chắn sẽ không thống hạ sát thủ. Hệ ạ tỷ hỉ rồ nắm thật chặt trong tay Đoạn mất cả tàn ạ, tựa hồ dạng này mới có thể cho nàng mang đến một chút xíu cảm giác an toàn. Lạc Bát Hiệp, ta cùng với trượng phu ta quy ẩn ở đây, yên tâm ở nhà giúp chồng dạy con, Đông Doanh sự tình cũng cùng ta không quan hệ, Lạc Bát Hiệp chẳng lẽ nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lạc Trần cười lạnh một tiếng, nói: "Đông Doanh đều nhanh diệt, ta không cho rằng ngươi có thể bỏ xuống trong lòng cửu hận, chết người Đông Doanh mới là hảo người Đông Doanh." Hệ ạ tỷ hỉ rồ trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia hàn mang, trong tay cả tạ nạ bung ra, đao khí của tới. Tất nhiên Lạc Trần không muốn buông tha nàng, vậy thì đụng một cái, nàng sẽ không chờ chết. Bá. Lạc Trần thân ảnh biến mất tại chỗ, để cho ạ tỷ hỉ rồ một đao này rơi vào khoảng không. Sát khí rất đủ, đáng tiếc thực lực trên lệch chút. Hệ ạ tỷ hỉ rồ quay đầu nhìn lại, liền thấy Lạc Trần xuất hiện ở phía sau mình. Lúc nào? Hệ ạ tỷ hỉ rồ một trái tim chìm đến đáy biển, nàng hoàn toàn không có phát hiện Lạc Trần là thế nào xuất hiện ở sau lưng mình. Hệ ạ tỷ hỉ rồ cạ tạ nã lại lần nữa chém ra, vạch ra một đạo kinh người đường cong. Đao quang kèm theo bay xuống hoa anh đào, hiện ra một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Vô hình đao mang chém về phía Lạc Trần. Đao mang đan dệt ra thiên la địa võng, phong tỏa toàn bộ tiểu viện. Đinh, đinh, đinh. Sắt thép va chạm thanh âm rung động không ngừng quanh quẩn. Hệ ạ tỷ hỉ rồ không nói một lời, ra sức vung đao. Dù là không địch lại, nàng cũng muốn để cho chính mình chết có tôn nghiêm. Nghe nói các ngươi ạ tỷ gia tộc sát thần nhất đao chạm cùng tuyết bay nhân gian rất lợi hại, đáng tiếc tại Đông Doanh vô duyên nhìn thấy, đám phế vật kia hai ba lần liền bị giết. Trong mắt ạ tỷ hỉ rộ phóng ra nồng đậm sát ý, hai tay nắm chặt chuôi đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Hô, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một cỗ lạnh thấu xương cùng phong nổi lên, cuốn lên đầy đất hoa anh đào. Bá, rét lạnh bạch quang phá toái hư không. Tuyết bay nhân gian, đây là một cái tên rất đẹp, một đao này cũng rất đẹp, làm cho người không tự chủ say mê trong đó. Nhưng mỹ lệ sau lưng lại ẩn chứa vô hạn sát ý. Đao khí như băng lãnh bông tuyết bay xuống phô thiên cái địa hiện lên Lạc Trần. Lạc Trần ngẩng đầu đánh giá bốn phía, tuyết bay nhân gian, rất đẹp một đao. Nói đi, Lạc Trần khẽ thở dài một cái kia giống như huyễn cảnh thê mỹ chẳng cảnh trong nháy mắt phá toái. Trong sân vô tận đao khí cũng ở đây trong nháy mắt bị đánh nát. Hệ ạ tỷ hỉ rồ trong tay cả tạ nạ tựa hồ không chịu nổi cố này áp lực kinh khủng, bị sụp đổ nát ấy, hóa thành từng khối mảnh vụn rớt xuống đất. Hệ ạ tỷ hỉ rồ bỏ lại chuôi đao, phi thân chạy về phía trong phòng, một lần nữa lấy ra một thanh hơi ngắn một chút cả tạ nạ. Phiêu sợi thô, đi. Đúng lúc này, hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ xuất lĩnh lấy một đám tân âm phái đệ tử vội vàng chạy đến. Hôm nay ai cũng đi không được. Lạc Trần cười lạnh một tiếng, trên thân bộc phát ra từng đạo kiếm khí đi theo ạ tỷ sáng mã phòng thủ cùng đi vào tân âm phái đệ tử cũng không kịp phản ứng lại, trong nháy mắt liền bị kiếm khí xuyên thủng, ngã xuống trong vũng máu. Hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ chậm rãi rút ra bên hông cạ tạ nạ, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Lạc Trần. Đi mau. Hắn có thể chết, nhưng mà hắn 3.3 nữ nhi này là hắn một tay bồi dưỡng ra được. Tương lai thành tựu nhất định có thể siêu việt hắn, hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ không muốn nữ nhi sẽ chết ở đây. Hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ nội tâm vẫn có như vậy một chút đối với nữ nhi cảm tình, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở đây tới cứu nàng. Hắn đã giả, tương lai ạ tỷ gia tộc cùng với tân âm phái đều cần nữ nhi tới phát dương quang đại. Hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ lần nữa khôi phục bình tĩnh, ánh mắt bên trong không mang theo nửa điểm tình cảm, trong tay cả tạ nạ đang không ngừng xúc tích lực lượng, trong mắt chỉ còn lại Lạc Trần tên địch nhân này. Giờ khắc này, đao trong tay của hắn chính là hết thảy, chẳng phá hết thảy trước mắt trở ngại. Ngươi so con gái của ngươi mạnh hơn một chút, nhưng cũng liền như vậy một chút. Hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ hít sâu một hơi, vậy thì xin các hạ lãnh giáo một chút ta ạ tỷ nhà tuyệt học. Chương 258, từng cái tất cả đều là diễn kỹ phái. Chương 258, từng cái tất cả đều là diễn kỹ phái. Ạ tỷ sáng mã phòng thủ trong tay cả tạ nạ như lôi đỉnh giống như chém rụng, đao thế liên miên bất tuyệt. Đao quang lạnh lẽo, sát khí cùng đao khí tràn ngập, so ạ tỷ hỉ rồ càng đáng sợ hơn. hệ ạ tỷ sáng mã thủ đao mang theo không thể địch nổi chi thế muốn chém hết thể trước mắt địch nhân. Có thể đối mặt là Lạc Trần, chỉ thấy Lạc Trần tay phải hư nắm, một tay lấy ạ tỷ sáng mã phòng thủ đao thế bóp nát ấy. Nhưng ạ tỷ sáng mã phòng thủ đã sớm đem sinh tử không để ý, đối với Lạc Trần đánh nát đao thế của hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như Lạc Trần thực lực không mạnh, như thế nào có thể đem Đông Doanh biến thành bộ dáng kia? Hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ không màng sống chết, đem toàn bộ tâm thần cùng sức mạnh đều dốc vào trong lưỡi đao phía trên, mang theo không gì so sánh nổi bá tuyệt khí thế phách chạm mà đến. Đinh, đinh, đinh. Đao quang bao phủ thiên địa, mặc cho ạ tỷ sáng mã phòng thủ như thế nào công kích, đều không thể tới gần Lạc Trần, mỗi một đao còn chưa tiếp cận Lạc Trần, liền bị lực lượng vô hình hóa giải. Hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ ánh mắt mãnh liệt, càng kinh khủng hơn sát ý tràn ngập ra. Sát thần nhất đao chạm. Hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ sát ý cùng đao khí cuốn lên nồng đậm sương trắng, đem toàn bộ tiểu viện đều che lại. Bốn phía quy về 31 bình tĩnh, nhưng trong sương mù dày đặc lại nổi lên càng đáng sợ hơn sát cơ. Vâng. Lạc Trần cước bộ cũng chưa từng di động một bước, nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Trong chốc lát, tràn ngập toàn bộ tiểu viện nồng vụ bị oanh tán, hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ thổ huyết ngã xuống đất. Hán tuyệt học mạnh nhất sát thần nhất đao chạm vẫn như cũ không thể kiến công. Phúc. Hệ ạ tỷ sáng mã canh gác trong tay đã bị oanh nát bấy katana, trong mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Cái kia cổ bá đạo sức mạnh đã đánh bể trái tim của hắn. Hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ gắng gượng cơ thể muốn đứng lên, cũng đã bất lực trèo trống, không cam lòng ngã trên mặt đất. Phụ thân. Hệ ạ tỷ hỉ dầu ngồi sồn tại ạ tỷ sáng mã phòng thủ bên cạnh thi thể, hai mắt mở mịt. Phiêu sợi thô. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, hệ ạ tỷ hỉ dầu run rẩy quay đầu lại nhìn lại. Đoạn Thiên ngay bờ môi run rẩy, trong mắt chứa nhiệt lệ. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn gặp ta? Ta cho là ngươi thật sự tự phế võ công, muốn theo ta qua ngày tháng bình an. Nhưng đây hết thảy cũng là giả. Hệ ạ tỷ hỉ dầu ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn tới Đoạn Thiên nhai ánh mắt. Ngươi một mực đều đang gặp ta, đi qua đủ loại lại cũng là hư tình giả ý. Hệ ạ tỷ hỉ dầu đột nhiên ngẩng đầu, vội la lên, ta là lừa ngươi, nhưng duy chỉ có ta đối ngươi cảm tình thật sự. Tại Đông Doanh thời điểm, hệ ạ tỷ hỉ dầu liền hôn mắt thấy chứng nhận Đoạn Thiên nhai cùng tỷ tỷ ạ tỷ dù kỳ hiểm tình yêu. Từ lúc kia bắt đầu, nàng cũng ước mơ lấy chính mình cũng có thể nắm giữ một đoạn tình yêu như vậy, thậm chí bất chi bất giác đem Đoạn Thiên nhai thay vào đi bảo. Về sau, đi tới Trung Nguyên sau đó, nàng thụ mệnh cùng Đoạn Thiên nhai tiếp xúc, lại trong lúc bất chi bất giác thật sâu yêu Đoạn Thiên nhai. Vậy ngươi tại sao muốn gặp ta? Đoạn Thiên nhai hốc mắt đỏ bừng, khàn giọng giống giận. Hắn không thể nào tiếp thu được người bên gối của mình một mực tại lừa gạt mình. Hết thảy đều là thần hầu bố trí cục diện này, ạ tỷ hỉ rổ cố hết sức nghĩ vãn hồi Đoạn Thiên nhai cảm tình, đem hết thảy đều nói ra. Cho tới bây giờ, Thượng Quan Hải Đường bọn người mới bắt đầu tin tưởng Chu Vô Thị thật sự tại mưu đồ bí mật tạo phản. Đoạn Thiên Ngai cũng hiểu rồi ạ tỷ sáng mã phòng thủ đi tới Trung Nguyên nguyên nhân. Hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ vì Chu Vô Thị hiệu lực, giúp hắn diệt trừ chứng ngại, để báo đáp lại, chờ Chu Vô Thị sau khi lên ngôi, giúp ạ tỷ sáng mã gìn giữ cái đã có vì Đông Doanh võ lâm minh chủ. Ngươi để cho ta nên làm cái gì? Đoạn Thiên Ngai nghĩ tới hắn cùng ạ tỷ hy rộ hải tử, không biết nên như thế nào cho phải. Một bên là Trung Quân Ái Quốc, một bên là yêu sâu đậm thế tử, nhìn sướng dên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tham dự mưu phản là tử tội, nhưng lại không cách nào trơ mắt nhìn xem thê tử đi chết. Nhìn qua Đoạn Thiên Ngai cái kia đau đớn bộ dáng, hệ ạ tỷ hỉ rồ đau lòng không thôi. Đại ca, Thượng Quan Hải Đường nói, đại tẩu chủ động giao phó nghĩa, thân hầu tội ác cũng coi như là lập công chủ tội, chúng ta đến trước mặt hoàng thượng văn này, hoàng thượng có lẽ có thể mở một mặt lưới. Chỉ cần vỡ bụng Chu Vô Thị âm mưu, hệ ạ tỷ hỉ rồ tự nhiên cũng không có uy hiếp. Bọn hắn tận tâm tận lực giúp Chu Hậu Chiếu, tin tưởng Chu Hậu Chiếu sẽ mở một mặt lưới. Đoạn Thiên Ngai bừng tỉnh gật đầu, hảo. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có Chu Hậu Chiếu có thể cứu nàng, chờ sự tình kết thúc, hắn sẽ buông xuống hết thảy, mang theo vợ con rời xa kinh thành, liền như vậy ẩn cư. Thượng Quan Hải Đường mấy người mang theo ạ tỷ hỉ rồ bí mật vào cùng, lại tìm bộ thi thể, trang phục thành ạ tỷ hỉ rồ bộ dáng. Đoạn Thiên Ngai lưu lại xử lý ạ tỷ hỉ rồ tang lễ. Hộ Long Sơn Trang, hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ cùng ạ tỷ hỉ rồ chết. Tiếp vào thủ hạ mật thám tin tức, trong lòng Chu Vô Thị cả kinh. Hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ cùng ạ tỷ hỉ rồ thế nhưng là biết mình không thiếu bí mật, nếu là bí mật tiết lộ ra ngoài, tất cả kế hoạch của hắn đều phải ngâm nước nóng, chớ đừng nhắc tới danh chính ngôn thuận lên ngôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Vô Thị đè xuống trong lòng kinh hoàng, hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Thuộc hạ từ Đoạn Thiên Ngai trong miệng biết được, là Lạc Trần phát hiện hệ ạ tỷ hỉ dỗ người Đông Doanh thân phận, thống hạ sát thủ, hệ ạ tỷ sáng mã phòng thủ hiện thân nghị cách cứu viện, cũng bị Lạc Trần giết chết. Đoạn Thiên Ngai đổi tới sau đó, cùng Lạc Trần giao thủ, cũng bị Lạc Trần trọng thương, bởi vì thân phận mới miễn một lần chết. Chu Vô Thị cau mày, nguyên nhân thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Lạc Trần thống hận người Đông Doanh đó là mọi người đều biết, hệ ạ tỷ hỉ dỗ bởi vậy bị giết ngược lại cũng không phải không thể nào nói nổi. Không được, ta phải tự mình đi một chuyến 350. Chu Vô Thị sợ Đoạn Thiên Ngai phát giác ạ tỷ hỉ dỗ không có tự phế võ công chuyện này. Suy nghĩ, Chu Vô Thị lập tức lên đường, ra roi thúc ngựa chạy tới Đoạn Thiên Ngai trong nhà. Vừa tới cửa ra bảo, liền thấy trong viện thi thể đầy đất. Đoạn Thiên Ngai khí tức bề bại, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Hắn bây giờ ôm ạ tỷ hỉ dỗ thi thể, cả người cũng bị mất tinh khí thần. Thiên Ngai, Chu Vô Thị hướng đi cái này thụ nhất hắn coi trọng nghĩa tử. Nghĩa phụ Đoạn Thiên Ngai giơ tay lên, trong mắt vằn vện tia máu. Vì cái gì? Phiêu sợi thu cũng đã tự phế võ công, bây giờ chính là một người bình thường, nàng cũng đã không tham dự võ lâm phân tranh, vì cái gì không bỏ qua nàng? Nghe nói như vậy, Chu Vô Thị đem trái tim thả lại trong bụng. Hắn hiểu rất rõ Đoạn Thiên Nhai, không cho rằng Đoạn Thiên Nhai sẽ lừa gạt mình, dù sao Đoạn Thiên Nhai nhưng không biết chính mình mưu phản một chuyện. Nếu là Đoạn Thiên Nhai biết được chuyện này, tuyệt đối không thể lại là bây giờ bộ dáng này. Xem ra, chuyện của hắn cũng không có bại lộ. Thiên Nhai, ngươi muốn tỉnh lại điểm, Phiêu Sợi Thô mặc dù chết, nhưng ngươi còn có hài tử. Lạc Trần thực lực cường đại, chuyện này, nghĩa phụ cũng không giúp được ngươi. Chu Vô Thị thở dài, nghĩa phụ sẽ phái người tới giúp ngươi xử lý tang lễ, ngươi cũng không cần quá thương tâm, sống khỏe mạnh, đem hài tử nuôi lớn. Chương 259, về sau tại Hộ Long Sơn Trang phải gọi ta hoàng thượng. Chương 259, về sau tại Hộ Long Sơn Trang phải gọi ta hoàng thượng. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến tử cấm đỉnh tin tức càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là triều đình thả ra đồng ý để cho hai người sau khi quyết đấu, càng là trong giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Người giang hồ tại hoàng cung quyết đấu, nhưng lần đầu. Thế là, vô số người giang hồ một mạch tràn vào trong kinh thành cái này đại tuyệt qua. Chu Hậu Chiếu cùng Chu Vô Thị cũng tại lặng lẽ bố trí, vì quyết đấu ngày làm chuẩn bị. Chỉ trước mắt, quyết đấu ngày gần tới. Trong hoàng cung, Chu Hậu Chiếu tại ngự án phía trước viết cái gì, đứng bên cạnh cấm phất Trần Tào Chính Thuần. Hiện nay kinh thành so trước đó náo nhiệt nhiều. Tào Chính Thuần có người, nói, trong giang hồ hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách quyết đấu, vẫn là tại Tử Cấm Chi Đỉnh, không biết hấp dẫn bao nhiêu giang hồ nhân sĩ, lao đâu nghe nói hiện nay kinh thành khách sạn đều chật ních. Chu Hậu Chiếu đem bút lông để ở một bên, nói, phân phó kinh thành phòng giữ, ngày đêm không ngừng, chặt chẽ đề phòng, dám can đảm làm điều phi pháp giả, giết hết không xá. Hiệp lấy võ phạm cấm, nhất là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến Tử Cấm Chi Đỉnh một chuyện, càng thêm dung dưỡng người trong giang hồ kiều căng phách lối. Cái này một số người một lời không hợp liền nữa thích ra tay đánh nhau. Chu Hậu Chiếu không hy vọng kinh thành bách tính bị những thứ này giang hồ nhân sĩ quấy rối thậm chí là tử vong. Hoàng thượng, có phải hay không là yêu cầu lão nô an bài đông sưởng nhân thủ hiệp đồng tuần tra? Những thứ này giang hồ nhân sĩ không thiếu võ nghệ cao cường người, nếu chỉ là kinh thành phòng giữ, chỉ sợ khó đối phó. Tào Chính Thuần ở một bên thận trọng hỏi. Chấm chuẩn rồi. Người giang hồ nên dùng người giang hồ phương thức đi xử lý, hắn không muốn tạo thành quá lớn thương vong. Đông sưởng đầu này ác quyển làm loại chuyện này phù hợp. Ngày mai sẽ là quyết đấu ngày, trong cung an bài như thế nào? Tào Chính Thuần nói, cũng đã an bài thỏa đáng. Hoàng cung mỗi cửa ra vào, Lao Nô cũng đã an bài người nghiêm phòng tử thủ. Hoàng thượng ngày mai cùng Lạc Bát Hiệp ngự thư phòng uống chút trà tâm sự liền có thể, Lao Nô tại ngự thư phòng trung quanh bày ra thiên la địa võng, cam đoan một con rồi cũng không bay vào được. Chu Hậu Chiếu nhíu nhíu mày, không vui nói, thịnh uống như thế, ngươi để cho chấm trở tại ngự thư phòng. Hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách đối quyết, Chu Hậu Chiếu cũng nghĩ quan chiến. Húng chi để cho hắn trở tại ngự thư phòng không lộ diện, chẳng phải là càng khiến người ta cảm thấy chính mình là sợ. Ngày mai chấm sẽ đi hiện trường quan chiến. Tao Chính Thuần phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể a. Ngài vạn kim chi khu, há có thể lấy thân mạo hiểm? Ngày mai ngư long hô tạm, các loại người xuất nhập, huống chi tiết đạm thần hiệp lòng mang ý đồ xấu. Ngài nếu là có cái gì sai lầm, lao nô muôn lần chết vì tai nạn từ tội lỗi. Thỉnh hoàng thượng nghĩ lại a. Tào Chính Thuần hồn nhi đều dọa không còn, biết rất rõ ràng Chu Vô Thị ngày mai sẽ phải động thủ, ngươi sao trả hướng về trong cạm bẫy chui đâu? Gần vua như gần cọp quả nhiên cũng tệ, quá mẹ nó khó hầu hạ. Chu Hậu Chiếu chỉ Tào Chính Thuần, mắng, ngươi cái này lao cầu sợ cái gì? Có lạc chân tại, ai có thể thương chấm một quọn tóc gáy? Những ngày này Chu Hậu Chiếu đối với Lạc Trần tốt không tưởng nổi, phương phương diện diện chiêu đãi không thể bắt bẻ. Quan hệ giữa hai người cũng kéo gần không thiếu. Lạc Trần cũng hứa hẹn sẽ bảo hộ an toàn của hắn, hắn cũng không tin cái này còn có thể xảy ra chuyện. Nếu là Chu Vô Thị có thể tại Lạc Trần trong tay giết hắn, cái kia Chu Hậu Chiếu cũng không nói. Chu Vô Thị phải có thực lực này, hắn trốn hay không có cái gì khác nhau. Tào Chính Thuần bất đắc dĩ nói, người lao nô kia ngày mai đem cao thủ toàn bộ điều tới bảo hộ hoàng thượng, một tấc cũng không rời bảo hộ hoàng thượng an uy. Đi, ngươi những cao thủ kia giữ lại phòng bị những người võ lâm kia là được, chẳng có Lạc Trần là đủ. Chu Hậu Chiếu không nhịn được khoát tay áo, đi, xuống an bài a. Tào Chính Thuần thế lực cũng càng lúc càng lớn, bây giờ còn có Hộ Long Sơn Trang ngăn được, một khi Chu Vô Thị chết, Tào Chính Thuần liền sẽ trở thành cái tiếp theo ngăn được hoàng quyền người. Mặc dù Tào Chính Thuần không có khả năng xưng đế, nhưng Chu Hậu Chiếu cũng sẽ không nhìn xem Tào Chính Thuần làm lớn. Ngày mai không chỉ có phải giải quyết Chu Vô Thị, còn muốn thừa cơ đem Tào Chính Thuần cánh chim cũng giảm bớt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hộ Long Sơn Trang, thân hầu, năm vạn đại quân chuẩn bị xong, tùy thời có thể đánh vào kinh thành. Kinh thành thủ vệ đại bộ phận cũng đều là người của chúng ta. Nguyên kịch bên trong vạn 3000 cho Chu Vô Thị chế tạo 80 vạn đại quân quân giới, điều này nói rõ Chu Vô Thị có thể kiếm ra 80 vạn đại quân, còn gây khó dễ tay cầm bình quyền thập đại tướng quân, mẹ nó có điều kiện này còn ẩn nhẫn cái lông à, trực tiếp quét ngang liền xong việc, hảo, thành bại nhất cử ở chỗ này. Khi giờ khắc này sắp xảy ra lúc, Chu Vô Thị nội tâm vẫn là không khỏi có chút kích động. Vạn 3000 túi đầu nói, thần hầu, tứ đại mật thám còn không biết thần hầu chi mưu, nên xử lý như thế nào. Chu Vô Thị bá khí âm ầm, nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới chính mình một tay nuôi lớn thượng quan Hải Đường cùng Đoạn Thiên Ngai. Hải Đường cùng Thiên Ngai nơi đó trước tiên không nên động bọn hắn, bản vương sẽ tìm cơ hội nói rõ với bọn họ. Hai người này cũng là hắn một tay nuôi lớn, rất được hắn coi trọng, nhất là Đoạn Thiên Ngai, Chu Vô Thị vẫn là hy vọng hai người bọn họ có thể quy thuận chính mình, chờ đăng lâm đại bảo, vẫn như cũ sẽ coi trọng bọn hắn. Đến nỗi Quy Hải Nhất Đao, Chu Vô Thị nhiều lần lợi dụng hãm hại Quy Hải Nhất Đao, nếu là biết được trận tướng, nhất định là phiền phức, giết chính là. Mà thành đúng sai, tất sát. Ai bảo hắn lấy được cổ tam thông truyền thừa, thân có kim cương bất hoại thần công, đối với uy hiếp của mình quá lớn. Phi ưng, có thuộc hạ. Tào Chính Thuần như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình tướng tài đắc lực Thiết Trào Phi Ưng vậy mà lại là Chu Vô Thị người. Tào Chính Thuần an bài đồng sưởng tiếp thân bảo hộ hoàng thượng, ngày mai liền từ ngươi đến giải quyết hắn. Ta. Thiết Trào Phi Ưng dọa đến mặt mũi trắng bệnh, đây không phải lấy mạng của hắn sao? Mặc kệ, sao, có thành công hay không, hắn đều chắc chắn phải chết, muốn cầm mệnh kéo Tào Chính Thuần xuống nước. Chu Vô Thị đây là dự định tá ma giết lừa sao? Ngu xuẩn, ngươi không phải giả mạo thành Tào Chính Thuần người bên cạnh sao? Chu Vô Thị muốn đem Tào Chính Thuần cũng cùng một chỗ lôi xuống ngựa. Tào Chính Thuần người giết hoàng thượng, bất kể có phải hay không là hắn chỉ điểm, Tào Chính Thuần đều chạy không thoát. Thiết Trảo Phi Ưng trong nháy mắt liền hiểu Chu Vô Thị ý nghĩ, nỗi lòng lo lắng cũng buông ra. Thuộc hạ hiểu rồi khăn. Chỉ cần không phải nghĩ tá ma giết lửa, muốn giết chết chính mình là được. Chu Vô Thị vớt ve đã luyện chế xong long bảo, ánh mắt lăng lệ, trên thân bộc phát ra khí tức bá đạo. Chu Vô Thị quay người, khí thế đáng sợ đè vạn 3000 cùng Thiết Trảo Phi Ưng đều gặp cả người tới. Bản vương bây giờ càng ngày càng không thích người khác bảo ta thần hầu. Từ hôm nay trở đi, tại Hộ Long Sơn trang phải gọi ta hoàng thượng. Chương 260, Tào Chính Thuần, Thiên Môn. Cái gì tiểu môn tiểu phái? Chương 260, Tào Chính Thuần, Thiên Môn. Cái gì tiểu môn tiểu phái? Kinh thành, trang viên bên trong. Ở đây vốn là hoàng thất trang viên, hiện nay đã bị Chu Hậu chiếu tặng cho Lạc Trần. Trang viên bên trong hồ nhân tạo bên cạnh, Lạc Trần cùng Lục Tiểu Phượng cùng với Hoa Mãn Lâu ngồi ở bên hồ uống chút rượu, bên cạnh còn bị nướng, liền đợi đến bên trên cá. Lạc huynh, ngươi muốn uống rượu, chúng ta liền không thể chuyển sang nơi khác sao? Lục Tiểu Phượng buồn bực ngắn ngẩm, câu cá hắn thật sự là không có cái này kiên nhẫn. Còn không bằng Thanh Lâu tìm muội tử nói chuyện tâm tình đâu. Lạc Trần khinh bị nói, mỗi ngày đi dạo Thanh Lâu, cũng không sợ chết ở Thanh Lâu. Lục Tiểu Phượng ha ha cười nói, bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hoa Mãn Lâu giơ lên cần câu, nói, Lục gà con, ngươi muốn đi liền đi, ta bồi tiếp Lạc huynh tại cái này câu cá, ngươi nhưng chớ đem Lạc huynh làm hư, cẩn thận Lạc huynh trong nhà ba vị mỹ tiểu thê lột da của ngươi ra. Theo ta được biết, vị kia Đông Quân cũng không phải dễ đối phó. Nghe Hoa Mãn Lâu nhìn có chút hạ hê trêu chọc, Lục Tiểu Phượng tùy tâm mà nói, được rồi, đại sự quan trọng hắn thật đúng là sợ Hoa Mãn Lâu nói sẽ trở thành thật mấu chốt là hắn còn không đánh lại Diễm Phi. Đến lúc đó bị giáo huấn một lần nhưng là mất mặt quá mức rồi. Lạc Trần xoa cằm, thật kinh cùng nói, Diễm Phi các nàng đánh giá 443 sở lấy sắp tới, nếu không thì ta đến lúc đó cùng với các nàng nói một chút. Lục Tiểu Phượng cầu xin tha thứ, đừng, Lạc huynh ngươi tha cho ta đi. Mấy người cười ở giữa, Tào Chính Thuần dẫn mấy cái đông sưởng thái giám hướng về chỗ này đi tới. Gặp qua Lạc Bát Hiệp, Lục Đại Hiệp, Hoa Đại Hiệp, Tào Chính Thuần đi lên trước tiên cho ba người chào. Tào công công A Lạc Trần chỉ bên cạnh ghế trống, nói, ngồi xuống uống chén rượu thôi. Tào Chính Thuần cười khoát tay cự tuyệt, nói, đa tạ Lạc Bát Hiệp, bất quá chúng ta một hồi còn phải vào cung phục thị hoàng thượng, chờ về đầu rút xong, chúng ta nhất định bày mấy bản, thỉnh ba vị uống thật sảng khoái. Ngay sau đó, Tào Chính Thuần nói, ngày mai sự tình quan hệ trọng đại, hoàng thượng cũng dự định đi quan chiến, đến lúc đó còn làm phiền mấy vị tốn nhiều hao tâm tốn sức. Có Lạc huynh tại, còn cần đến lo lắng nhiều như vậy sao? Lục Tiểu Phượng sờ lên râu ria, Lạc huynh một người, đủ để chống đỡ thiên quân bản mã. Lạc Trần đột nhiên nói, a, lại khách tới người. Khách nhân. Hoa Mãn Lâu nói, Lạc huynh bằng hữu sao? Thế thì phải thật tốt quen biết một chút. Lạc Trần bình tĩnh uống rượu, khách không mời mà đến. Lục Tiểu Phượng nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, Lạc huynh địch nhân vẫn thật không ít. Bất quá ta càng tò mò hơn là, biết rõ Lạc huynh thực lực siêu tuyệt, còn dám tới cửa tới, đến tột cùng là ngu xuẩn hay là thật có bản lĩnh. Không bao lâu, một cái cô gái xinh đẹp bay thấp tại trang viên bên trong, sắc mặt lạnh nhạt, quét mắt đám người. Thiên Môn Lạc Tiên, gặp qua Lạc Bát Hiệp. Chủ nhân nhà ta muốn mượn Lạc Bát Hiệp trong tay thần binh dùng một chút. Người đến chính Thiên Môn thần mẫu Lạc Tiên. Phụng Đế Thích Thiên chi mệnh, đến đây tìm kiếm Lạc Trần. Kinh Thụy ngày gần tới, Đế Thích Thiên nghi tập hợp đủ 7 trôi thần binh đồ long, nhưng cho đến ngày nay vẫn không có thể gặp đủ. Tuyệt thế hảo kiếm bị Lạc Trần hủy, chân nguyên sắp nhập vào trong Thừa Ảnh kiếm. Anh hùng kiếm đã rơi vào Lạc Trần trong tay. Phá Quân bị Lạc Trần giết chết, Tham Lang cùng Trời Lưỡi Đao cũng bị Lạc Trần đạt được. Cách 7 kiếm thần binh còn kém một chút, trước mắt phù hợp Đế Thích Thiên điều kiện chỉ có Vô Song kiếm, Tuyết Tầm Đao, Hỏa Lân kiếm, Thiên Tội, Kinh Địch Đao. Lạc Trần trong tay còn có 4 trôi thần binh. Từ lần trước kém chút bị Trương Tam Phong sau khi đánh chết, Đế Thích Thiên liền sợ không thôi, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn bây giờ là nửa điểm cũng không muốn cùng Lạc Trần đụng tới. Hơn nữa đông doanh một trận chiến, lại truyền ra Lạc Trần thực lực đã đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Đế Thích Thiên trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, nhưng đổ long một chuyện lửa xém lông mày, hắn chờ không nổi cái tiếp theo kinh thủy này. Cho nên cố ý phái Lạc Tiên đi thử một chút thủy, xem Lạc Trần có phải hay không thật có bản sự kia. Nếu như Lạc Trần thực lực là bị khoa đại, vậy thì cấp đi Lạc Trần trong tay mấy trôi thần binh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu như giờ bờ giờ ép, Lạc Trần quả thật có thực lực kia, Đế Thích Thiên chỉ có thể thử cùng Lạc Trần bàn điều kiện, hoặc dùng phương án dự bị đồ long. Thiên Môn. Tào Chính Thuần cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta như thế nào chưa nghe nói qua môn phái này. Đây là Đại Minh, Lạc Bát Hiệp là hoàng thượng quý khách, há lại cho ngươi mạo phạm. Chủ nhân nhà ngươi muốn mượn đồ vật sao không tự mình đến? Trốn ở sau lưng làm cái gì rùa đen rút đầu? Lạc Trần nhịn không được cho Tào Chính Thuần giơ ngón tay cái lên, ngưu. Liền hướng dám mắng Đế Thích Thiên là rùa đen rút đầu, hôm nay liền không thể để cho chết ở trong Lạc Tiên tay. Lạc Tiên hơi nhếch đầu, lạnh lùng nói, vũ nhục chủ nhân, chết. Trong mắt Tào Chính Thuần hàn quang nở rộ, song trưởng bận công hướng Lạc Tiên bố tới. Để cho bản đốc chủ chết, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Trong lòng Tào Chính Thuần khinh thường, chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái, cũng dám nói bừa để cho bản đốc chủ chết. không biết tự lượng sức mình. Lạc Tiên đồng dạng song trưởng chụp ra. Phanh, phanh, kinh khí cường đại bao phủ, song phương đối bính lên nội lực. Song phương không núp đích, nhưng bên ngoài cơ thể lại quanh quẩn lực lượng cường đại, đem chúng quanh hết thể đều xoắn nát. Cường đại lực trường lan tràn, nội lực thật mạnh. Tào Chính thuần toàn lực thôi động Thiên Cương Đồng Tử Công, nội lực sôi trào. Hắn tu luyện Thiên Cương Đồng Tử Công mấy chục năm, trở thành Đông Sưởng đốc chủ sau đó, quyền thế ngập trời, dùng qua không thiếu tăng cao thực lực bảo vận, tích lũy phía dưới, thực lực sớm đã tới đại tông sư cảnh giới, chỉ kém một bước liền có thể đạt đến tiên nhân cảnh giới. Tào Chính thuần tự tin, cho dù là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị thời, hắn cũng không sợ. Người này tuổi còn trẻ, thực lực càng như thế cường đại. Tào Chính thuần âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới trong mắt của hắn không có danh tiếng gì tiểu môn phái người, thực lực càng như thế cường đại, nội lực so với mình càng thêm hùng hậu. Cái kia bị nàng xưng là chủ nhân người, lại nên mạnh bao nhiêu? Lạc Tiên nội lực lạnh lẽo như hàn băng, khiến cho Tào Chính thuần trên mặt đều đặt lên một tầng sương trắng. Đáng sợ hơn là, hai người so đấu nội lực lúc, Lạc Tiên vậy mà tại thôn vệ nội lực của mình, cứ kéo dài tình huống như thế, chính mình tất nhiên sẽ thua. Nội lực so đấu, hơi không cẩn thận liền sẽ thụ thương, liền xem như mất mạng cũng không đủ là lạ. Bản đốc chủ thật đúng là xem nhẹ ngươi. Dù là rơi vào hạ phòng, Tào Chính thuần cũng vẫn như cũ mạnh miệng lấy. Vâng. Tào Chính thuần biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, liều mạng thụ thương, cưỡng ép kéo đứt cùng Lạc Tiên nội lực đối bính. Lạc Tiên thần sắc như thường, mà Tào Chính thuần lại sắc mặt trắng nhợt, liên tục lùi lại, khóe miệng càng là tràn ra tơ máu. Hảo, hảo một cái thiên môn. Tào Chính thuần giơ ngón tay cái lên, trên mặt mang nụ cười ấm lãnh, dùng ngón tay cái lau lau rồi mép một cái tơ máu. Tào Chính thuần song trưởng huy động, vạn xuyên bề hải,